นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะcung kính Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri, con xin đi đầu kính đảnh lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, ba ngôi đáng cho người trời cúng dường và là lương tựa cho chúng sanh để đi đến sự thoát khổ. Sau khi làm lễ Tam Bảo tóm tắt, cầu xin hồng ân Tam Bảo gia hộ để thi tăng cùng quý vị thân tâm thường an lạc và tiến tu trong đường Phật học, sớm đoạn tận mọi khổ u, thành tựu thánh trí và đắc đạo đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục các pháp thực tính trong bài học tiếp theo trong mừng Tham Má Sa Ba Quá, tức là pháp thực tính 37, 38 và 39. Nếu thời gian còn thì chúng ta sẽ đi tiếp các pháp thực tính tiếp theo. Pháp thực tính thứ 37, tức là chữ sở hữu vô tham. Pháp thực tính 38 là sở hữu vô sân. Pháp thực tính 39 là nói về sở hữu trung gian. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vừa chính thức vào bài học. Vì chuẩn bị thu hoặc là ghi chép theo dàn bài có sẵn thì chúng ta số 1 La Mã phần định nghĩa. Phần này dẫn theo thông thường là tức là chúng ta ghi phần chính văn, tức là phần chính tạng. Trong phần chính tạng quy đỉ về vô tham trong ghi ấy ra sao? Chấm hỏi xuống hàng. Sự trái với tham, phải không tham, phải không tham muốn, phải không dục vọng, phải thái độ không tham, phải không tham ác, phải không nhiễm đắm dính mắc, phải căn thiện vô tham. Có trong khi nào thì vô tham có trong khi ấy. Đây là nguyên văn của phần chánh tạng. Nếu quý vị có thu thì về nghe lại các từ đã được trình bày. Sau đó quý vị chấm xuống hàng. Đây là phần nghĩa. Phần nghĩa được gọi là phần cô động. Vậy hai chấm xuống hàng. Sở hữu vô tham đồng nghĩa với bố thí. Phải là không tham muốn. Mở ngoặc đơn tham dục, đóng ngoặc đơn. Không nhiễm đắm và không chấp cứng cảnh. Không nhiễm đắm và không chấp cứng cảnh, tức là trái ngược với tham. Tức là trái ngược với tham. Đây là cái phần cái nghĩa mà chúng tôi theo chú giải, tức là phần rút gọn cô động lại về cái sở hữu vô tham. Sang phần số 2 La Mã, phần lý tức là tứ đặc tính. Mấy chú quý vị ghi là tứ đặc tính của sở hữu vô tham. Hai chấm xuống hàng. Một, nói về trạng thái trái ngược với tham nhiễm là không dính mắc, không tham, không tham muốn ngũ dục. Ở đây quý vị ghi trái với tham nhiễm là không dính mắc, cái gì bổ sung thêm, không ham muốn ngũ dục, tức là cái phần để giải nghĩa thêm. Phần số 2 tức là cái gì không nhiễm đắm chấp trước. Phần số 3 tức là thành tựu, không nhiễm đắm, không dính mắc cản cảnh đáng ưa thích. Ở đây quý vị bổ sung không dính mắc cảnh đáng ưa thích. Phần này chúng tôi lát khi quay lại phần phân giải chúng tôi sẽ nói thêm về phần này. Về phần nhân cận là tác ý khéo. Rồi mời quý vị sang phần số 3 La Mã là phần chi pháp. Về phần chi pháp này, quý vị ghi sở hữu vô tham nằm trong hỗn tạp nhiếp, đẳng giác nhiếp và hàm tận nhiếp. Sang phần chi pháp, quý vị sang phần số 4 La Mã, phần phân giải. Thì phần phân giải này quý vị dịch chống chút xíu, chúng ta cùng nhau trở lại. Mà quý vị sang pháp thực tính thứ 38 là sở hữu vô sân. Sự vô sân trong khi ấy ra sao, tức là nằm trong phần số 1 định nghĩa. Không có sự giận hờn, phải không tính ác độc, phải không tính hại, phải không tính trạng thái ác độc, phải thái độ không hung dữ ác độc. Chấm. Căn thiện vô sân có trong khi nào thì vô sân có trong khi ấy. Đây là phần trong phần chánh tạng. Mà cái gì xuống ghi chữ vậy, tức là chúng ta phần cô động lại. Hai chấm xuống hàng. Khi khởi sanh không giận, khi khởi sanh không giận, phải không buồn, phải không khóc lóc, phải khi khởi sanh không giận, phải không buồn, phải không khóc lóc, phải không cuồng ngộ, phải không cuồng ngộ, phải không sân độc cái. Những trạng thái này khi khởi lên, những trạng thái này khi khởi lên, tức là vô sân, hoặc gọi là từ, tức là vô sân hoặc gọi là từ hay tâm từ, có hiện sanh trong khi đó. Chúng tôi xin trình bày lại. Vậy khi khởi sanh không giận, không buồn, không khóc lóc, không cuồng nộ, không sân độc cái, và những hiện trạng thái này khi khởi lên, tức là vô sân hoặc từ hay tâm từ, có hiện sanh trong khi đó. Rồi, xin cảm ơn. Bây giờ đi sang số 2 La Mã, tức là nói về phần lý, tức là tứ đặc tính. Về trạng thái, phần sự, thành tựu và nhân cần. Về trạng thái, không hung ác hay là không làm hại. 2. Phần sự, tức là không gây thù oán, không nóng nảy. 3. Thành tựu thanh lương, trong trẻo và mát mẻ như ánh trăng rằm. Đây là chúng tôi thí dụ thêm một lát với quý vị ghi trong cái phần phân giải. Cái nhân cận tức là tác ý khéo. Xong rồi mà quý vị sang phần chi pháp thì phần chi pháp cũng giống như trong phần của vô tha, tức là nằm trong tương tập nhiếp, thuộc hỗn tạp nhiếp, hàng tận nhiếp và đẳng giác nhiếp. Là cái gì ghi giống giống như cái phần của vô tha. Xong rồi cái gì sang phần số 4 là mã phân giải, thì phần này cái gì để chống. Một lát chúng ta cùng trở lại. Mà vì sang pháp thực tính 39. Dạ đúng rồi. Trong phần đẳng giác, hỗn tạp và hàm tận. Mà ví dụ sang phần 39 tức là sở hữu trung gian. Rồi chúng ta theo dàn bài 1 2 3 4. 1. Định nghĩa trung gian trong khi ấy ra sao? Khi nào điều hòa các pháp câu sanh cho bằng với nhau, phải khỏi thái quá bất cập, hay không trên lệch cho le pháp đồng sanh, phải dung hòa pháp đi chung. Mở hoặc đơn, không cho pháp nào vượt trội, tức là ngang bằng, phải khi ấy gọi là trung gian, hay sở hữu trung gian có trong khi đó. Rồi mấy vị xuống ghi phần cô động của cái nghĩa theo chú giải. Vậy hai chấm xuống hàng. Sự dìu dắt, cách bình đẳng của pháp. Sự dìu dắt, cách bình đẳng của pháp, tức là không thái quá bất cập, phải cho đặng hòa với nhau ngang bằng, cho đặng hòa với nhau ngang bằng, phải không trồi sụp của chư pháp khi sanh chung, không trồi sụp của chư pháp khi sanh chung. Phải hay là quân bình những pháp như là tâm sở hữu, hay là quân bình những pháp, những danh pháp như là tâm sở hữu. Phải đây gọi là trung gian, tức sở hữu trung gian. Chúng tôi xin trình bày lại. Sự dìu dắt, cách bình đẳng của pháp, tức không thái quá bất cập, cho đặng hòa với nhau, đặng ngang bằng, không trời sụp của chư pháp khi sanh chung, hay là quân bình những pháp, những danh pháp như là tâm sở hữu. Đây gọi là trung gian hay sở hữu trung gian. Rồi, xin cảm ơn. Thì phần này quý vị sang phần lý, mà quý vị sang số 2 là mã phần lý, tức là thứ đặc tính. Chúng ta cũng theo 1, 2, 3, 4, trạng thái, phần sự, thành tù và nhân cận. Số 1, trạng thái. Tức là tứ đặc tính của sở trung gian, chúng ta cũng có bốn cái đặc tính hay bốn cái ý nghĩa. Một, trạng thái làm cho pháp câu sanh quân bình. Hai,
bây giờ phân sự ngăn chặn các pháp câu sanh đối nhau không điều hòa. Ba, thành tựu cách quân bình mở mặt đơn đối với cảnh đóng mặt đơn. Bốn, nhân cận tức là có pháp tương ưng. Cảm ơn cô Cao Con rất nhiều. Bây giờ chúng ta sang phần chi pháp. Thì phần chi pháp này quý vị cũng dùng giống như chi pháp của cái phần vô tham, tức là nằm trong phần tương tập nhiếp, liên quan đến hỗn tạp, hàm tận và đẳng giác. Coi như chúng ta hoàn tất về cái dàn bài học của ba cái pháp thực tính tiếp theo, tức là vô tham là pháp thực tính 37, pháp thực tính 38 là sở hữu vô sân, pháp thực tính 39 tức là sở hữu trung gian. Và mời quý vị bây giờ chúng ta cùng nhau trở lại, trước khi nếu còn thời gian chúng ta sẽ đi tiếp các pháp thực tính khác. Bây giờ quý vị trở lại mỗi một phần của phần thứ tư, tức là cái số 4 La Mã, phần phân giải. Nói về pháp thực tính thứ 37 trong phần chánh tạng thì Phật Ngài cũng đã lưu bài. Thì khi Đức Phật Ngài trình bày trong phần chánh tạng, Ngài đưa lên một cái vấn đề vô tham trong khí ấy ra sao. Tức là ở đây trạng thái Ngài muốn cho chúng ta thấy một cái pháp khi phát sanh hay sinh khởi lên mà có những trạng thái như thế nào thì mới gọi là vô tham. Thì điều chúng ta thấy sự trái với tham là dễ nhận, vì chúng ta đã học sở hữu tham rồi. Vì tham tức là nhiễm và đắm cảnh, còn trái với tham tức là không tham, không tham muốn. Ở đây chúng ta thấy có chữ muốn ở đằng sau, quý vị nên lưu ý. Ở đây chúng ta để ý các từ, mặc dù thấy có phần giống nhau nhưng có phần thêm và phần bớt. Ví dụ như không tham thì cái tham theo phẳng đặc tính tự nhiên, tức là cái trạng đắm cảnh. Còn cái chữ muốn là nó làm cái sự tăng lên, tăng lên cái tham đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy không tham muốn có nghĩa là không có sự muốn nhiều trong cái, tức là không có cái tham muốn nhiều. Quý vị nên để ý. Rồi không dục vọng thì chúng ta tìm hiểu cái nghĩa phản, tức là dục vọng. Dục đây tức là ngay cái chữ muốn, cái vọng đây tức là hướng tới. Người ta dùng các từ liên quan như là khát vọng, hoài vọng, vân vân. Tức là cái cũng như một cái dồi mà nó tuôn ra để mà bắt lấy cái vật, giống như cái dồi của bạch tuộc. Cho nên chữ vọng này có nhiều cả nghĩa từ và lý. Như vậy thì không dục vọng thì không có cái dồi của cái đắm nhiễm cảnh đó. Rồi thái độ không tham, đây là nói về cái hành động. Ở đây chúng ta thấy có thêm một cái từ gọi là không tham ác. Vậy tham nào là tham thường và thế nào là tham ác? Tại vì chúng ta đi theo ba hướng thân, khẩu và nghiệp, thì trong đó phân làm là tham thân ác, khẩu ác và ý ác. Thì cái tham ác đây, chữ ác nó là phần nhấn mạnh, chứ cũng như cái phần pháp nó có phần mãnh lực trợ giúp mạnh hơn. Như quý vị đã từng so sánh trong các cái pháp đối chiếu với nhau liên quan đến cái dạng chữ ác, chữ độc, chữ cái, đi theo các pháp như một chút xíu nữa chúng ta thấy có từ gọi là không sân độc cái. Thì chữ cái đây không phải là cái phần một thứ, mà cái đây tức là cái lớn, trội. Thì tham ác thì dạng như chúng ta nói tham ác thân phược thì nằm trong cái tứ phược. Còn không tham ác thân thuộc có nghĩa là không dính mắc cái thân xác, chấp cái thân xác. Như vậy thì không tham ác tức là nhấn mạnh trên cái vấn đề đi đến cái mãnh lực của tham có phần khốc liệt hơn. Chẳng hạn như tham mà đang xen vào có cái tà kiến cộng với cái sự vô trợ rồi đắm nhiễm một cách cảnh nặng nề, cộng thêm cái thường cận y duyên và có cái sự trợ giúp của các cái pháp đồng sanh thì rất là nặng. Còn ở đây chúng tôi muốn trình bày quý vị cái phần xấu để chúng ta thấy cái phần không xấu, tức là cái không tham ác, cái chỉ tha không tham ác này nên quý vị lưu ý. Rồi không nhiễm đắm dính mắc cảnh thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra, vì tham tức là nhiễm mà đắm là dính vào và mắc vào. Còn căn thiện vô tham, ở đây nói về phương diện căn tức là mu lá, và cũng là nói về phương diện nhân tức là hê tú. Thì chúng ta có 6 cái nhân tương ưng, mà sau này những bài học tiếp theo chúng ta khi học tới cái phần gọi là nhân tương ưng hay là lục 6 căn, 6 cái căn đây tức là ám chỉ cho phần danh chứ không phải 6 căn chỉ trong cái phần sắc. Thì 6 nhân tương ưng này thì trong đó 3 nhân bất thiện và 3 nhân thiện. Thì căn thiện vô tham là một trong 3 căn thiện. Thì chúng ta thấy rằng là khi gọi tâm thiện, thưa quý vị, coi như chúng ta có căn thiện vô tham, hay có căn thiện vô sân, hoặc căn thiện vô si. Cũng như ngay từ đầu, ngay bài học đầu tiên, khi nói về trạng thái tâm, mà chúng ta nghe cái từ là bạch tịnh. Thưa quý vị, có nhiều người thắc mắc rằng tại sao Phật Ngài thí dụ tâm như bạch tịnh. Thì trạng thái như ý tâm thức quẩn tâm địa thì chúng ta dễ nhận. Như từ bạch tịnh đây, ý bạch là trắng, tịnh là yên, theo từ Hán Việt tức là giống tựa, giống như cái tấm vải trắng mà quý vị chưa nhuộm màu. Khi quý vị nhuộm xanh thì tấm vải lúc đó gọi là tấm vải màu xanh. Khi quý vị nhuộm màu đen thì tấm vải lúc đó nhuộm màu đen. Còn khi bắt đầu căn thiện vô tham phối hợp với một trạng thái tâm thì tâm đó chúng ta gọi là tâm thiện. Cũng như một định nghĩa ngắn gọn về tâm bất thiện như trường hợp tham. Tại sao gọi là tâm tham? Bởi có căn tham hợp. Đó là định nghĩa ngắn gọn nhất và chuẩn nhất trong cái phần chánh tạng cũng như chú giải. Bởi vì căn tham là nền tảng để kết hợp với tâm tham. Rồi còn chúng ta giải nghĩa theo chiều hướng khác thì mổ sẽ thêm. Còn ở đây chúng ta nói đơn giản và rút gọn. Cũng như tôi nói tại sao gọi là tâm đại thiện, bởi có căn thiện vô tham cùng phối hợp, cùng tương ưng, cùng câu sanh để hòa trộn với nhau khi bắt cảnh. Còn cái chữ bạch tịnh là chỉ trạng thái tâm biết cảnh mà thôi, cũng như chỉ biết cảnh mà chưa phân biệt đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay cảnh pháp. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy sự căn thiện vô tham có trong khi nào thì vô tham có trong khi ấy. Tức là ám chỉ cho khi căn này cùng đồng sanh hay cùng phối hợp với một loại tâm nào đó thì loại tâm đó được gọi là tâm thiện hay còn gọi là tâm đại thiện. Hoặc hợp với tâm thiện thì lúc đó có cả những cái căn thiện khác hay tâm siêu thế, vân vân. Như vậy thì sở hữu vô tham chúng ta thấy là thể hiện sự rời bỏ, mặc dù là vẫn biết cảnh nhưng rời bỏ không đắm nhiễm trên cảnh. Thưa quý vị, như một cái vật mà chúng ta thấy thích thì khi thấy thích đó và chúng ta muốn chiếm hoặc là muốn ta đoạt thì đó là tham. Còn bây giờ chúng ta cũng bắt được cảnh đó nhưng với cái trạng thái tâm mà có căn thiện vô tham cùng đồng sanh thì khi ấy gọi là tâm thiện. Bởi vì nó đồng nghĩa với từ bố thí. Bố tức thí tức là chúng ta là đem ra, rời ra, bỏ ra. Và cho nên chúng ta thấy đồng nghĩa cái từ bố thí. Không tham muốn thì chúng tôi đã dạy rồi, tức là nhiễm đắm chấp cứng cảnh thì trái ngược hết. Đó là cái sở tính chất của sở hữu vô tham. Rồi vừa nói về các cái đặc tính hay là nói về những cái trạng thái mà chúng ta thấy, thì trái ngược với nhiễm là bởi vì không dính mắc, không đắm, thì đó là vô tham. Tức là không ham muốn ngũ dục, nó bao gồm là sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, rồi đến cả cái pháp dục. Nhưng mà cái pháp dục ở đây là nói về phương diện chỉ chú giải trên thôi, là phương diện chỉ có năm, tức là năm cái cảnh đó là quấn tụ các phiền não, thì ở đây vô tham sẽ không dính mắc. Thưa quý vị, không muốn cái cảnh ngũ dục đó, cho nên cái trạng thái vô tham nó rời cái cảnh. Cho nên khi nói về tâm thiện khởi sanh, thì chúng ta thấy tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, bởi cái trạng thái là nó không còn dướng mắt trên cái cảnh mà chúng ta đắm nhiễm. Vì phận sự thì bởi vì không nhiễm đắm chấp trước, thưa quý vị, không nhiễm đắm chấp trước cảnh, và không có ôm cứng cảnh. Cảnh thì vẫn biết, vẫn bắt, nhưng không ôm cứng cảnh. Hai cái lý lẽ này mong quý vị lưu ý. Tâm là biết cảnh, nhưng mà khi biết cảnh rồi, chúng ta ôm ấp chấp và cột xiết lại, thì cái đó là tham. Còn bây giờ chúng ta cũng biết cảnh, nhưng mà chúng ta không có xiết lại, cột lại, thì đó là vô tham. Cho nên cái sự tương phản nó rất là rõ. Thì tất nhiên quý vị cũng thấy đó, không nhiễm đắm, không dính mắc cái cảnh mà đáng ưa thích, thì đó là thành tựu của vô tham. Đứng trước những cái cảnh sắc mà chúng ta đắm, đứng trước những cái cảnh thân mà chúng ta ưa, thì bây giờ chúng ta không ưa thích, không dính mắc, thì đó là cái thành tựu của vô tham. Mà đạt được những cái điều kiện trên, tức là trạng thái, phận sự và thành tựu, thì đòi hỏi chúng ta phải có cái tác ý khéo. Thì cũng về tác ý khéo này chúng tôi đã trình bày khá nhiều lần, cho nên chỉ nói sơ qua thôi ở các bài học trước. Tức là quý vị làm sao cho tâm khai ngũ môn và khai ý môn, xây chiều hướng và lộ thiện, thì đó gọi là yoniso manasikara, tức là tác ý khéo. Mà nếu rõ nghĩa hơn một chút, tức là cái tác ý khéo đây, thì cái cảnh đó, ví dụ như hồi sáng chúng tôi có cái cuộc pháp đàm, một vị hỏi chúng tôi rằng bây giờ làm sao mà cái người đó mình không thích, không ưa, và con vật đó mình không thích, không ưa, mà mình bắt cái cảnh đó, bây giờ mình làm sao? Thì chúng tôi trả lời rằng bây giờ nếu quý vị tác ý khéo, có nghĩa là chúng ta tập suy luận bằng cách phán đoán như cảnh đó là cảnh gì, cảnh sắc, cảnh tinh, mà cái gì để biết, tức là do cái tâm nương vào vật, thì chúng ta suy luận như thế và so sánh như thế. Quý vị tập từng bước một rồi chúng ta sẽ gờ cảnh. Còn nếu chúng ta không tập, tức là không có tác ý khéo, thì chúng ta chỉ bị lôi cuốn vào cái cảnh mà chúng ta sẽ bị vướng vào. Do đó cái tác ý khéo này về cái nghĩa cũng như cái lý, và cũng như nói về cái mặt chi pháp là rất rộng. Thưa quý vị, đây là bốn cái đặc tính của sở hữu vô tham. Khi nãy chúng tôi trở lại sang vấn đề chi pháp, thì trong các cái phần liên quan của vô tham thì nằm rất nhiều trong các phần chi pháp. Bởi vô tham là một loại sở hữu nằm trong phần tịnh hảo, mà tịnh hảo khởi sanh thì liên kết đến những cái phần pháp thiền. Thưa quý vị, liên kết đến những phần pháp thiền. Ở khẳng nghĩa đây cho phép chúng tôi trình bày thêm về các cái tên gọi như quý vị nghe là hỗn tạp nhiếp, đẳng giác nhiếp và hàm đẳng nhiếp. Khi nói về cái hỗn tạp, tức là nó bao gồm nhiều cái điều pháp, chẳng hạn như trong đó quý vị chia là các cái chi thiền, thưa quý vị, lục nhân, chi đạo, rồi quyền, rồi tứ trưởng, rồi tứ thực. Chẳng hạn như nói về hỗn tạp nhất thì chúng ta cũng lại có những cái phần nhỏ như là lục nhân tương ưng, rồi thất chi thiền, mười thập nhị đạo, nhị thập nhị quyền, tứ lực, tứ trưởng và tứ thực. Vì đây trong bài học không nói về cái phần bài học này, cho nên chúng tôi chỉ nêu cái phần đề cương để cho quý vị thấy thế nào gọi là cái hỗn tạp nhiếp thì nó bao gồm chuyện liên quan đến các cái chi pháp của vô tham. Sang dứt cái phần hỗn tạp nhiếp thì chúng ta sang đến nói cái phần đẳng giác nhiếp, thì nó bao gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất cái chi và bát chánh đạo. Thì chúng ta thấy những thành phần này phải có sở hữu vô tham. Không vâng, đó là chúng tôi xin giới thiệu sơ lược về các cái tên gọi của trong cái phần chi pháp. Thì tóm lại, sở hữu vô tham là một loại sở hữu khi sanh khởi đồng sanh, làm cho các cái phần pháp khác là không dính mắc trên cảnh trong cái đắm nhiễm. Thì đó gọi là cái sở hữu vô tham. Mà nói theo một cái nghĩa khác nữa, nó đồng nghĩa với cái từ gọi là bố thí. Đó là nói về cái pháp thực tính thứ 37. Sau đây mời quý vị sang phần pháp thực tính thứ 38 là vô sân. Trong phần định nghĩa thì cũng phần tánh tạng, thì quý vị thấy Phật Ngài cũng đã có trình bày: không có sự giận hờn, không có tính ác độc. Thì ở đây quý vị thấy cái chữ tính có nghĩa là ý khởi. Thưa quý vị, ở đây chỉ cái chữ tính tức là ý quý vị khởi sanh, nhưng mà chưa qua phần thân nghiệp và khẩu nghiệp, không tính hại. Cho nên khi nói về vô sân thì chúng ta thấy mình khởi lên không tính hại ai hết, không có cái tính độc hại ai hết, không có sự giận hờn ai hết, thì nói về cái phần ý, tức là ý nghiệp. Không tính ác độc, rồi bắt đầu mới biểu lộ thì chúng ta thấy có biểu lộ, tức là liên quan đến nghiệp thân và nghiệp khẩu, là thái độ không hung dữ, tức là mình nói lời nhu hòa, hiền từ. Đó là nói về phần liên quan đến thân khẩu. Còn khi nãy chúng tôi cũng đã giới thiệu trước, tức là căn thiện vô tu tham rồi, thì bây giờ đây là căn thiện vô sân. Đây là một trong ba căn thiện. Thì khi chúng ta thể hiện một cái pháp tốt, pháp tịnh hảo, thì căn thiện vô sân vẫn là pháp nền. Vì 19 loại sở hữu tịnh hảo này gọi là biến hành. Mở trong các pháp thiện khi khởi sanh không thể thiếu 19 loại sở hữu, mà trong đó hai loại sở hữu chúng ta đang học về cái pháp thực tính, tức là vô tham và vô sân. Trước đó chúng ta học tính niệm rồi, tức là trong cái phần đầu. Như vậy thì căn thiện vô sân là gì? Tức là căn thiện khi khởi sanh mà người đó tu tập về cái lòng từ, cũng như trong cái phần nghĩa rút gọn, tức là tương đương với gọi là metta, tức là từ. Thì ở đây khi khởi sanh lên, không giận, không buồn, không khóc lóc, không cuồng nộ và không sân độc cái. Thì các từ trên chắc có lẽ quý vị nhận ra rồi. Còn cái từ sân độc cái thì chúng tôi nói trở lại cái từ mà gọi là tiểu cái ở đây. Thì quý vị thấy ngay tiểu cái nó khá nặng nề. Thưa quý vị, thì ở trong đó chúng ta có cái lục cái, là sáu cái điều mà nó nặng nề trong cái phần pháp bất thiện. Chúng tôi đang nói về pháp thiện, nhưng lấy pháp bất thiện ra để chúng ta làm cái sự so sánh. Khi nói về cái lục cái thì sân độc cái là một cái pháp làm cho mỗi chúng sanh thường hay có những cái thiêu đốt. Thưa quý vị, làm cho những chúng sanh bị thiêu đốt. Đây là ba hướng đi trong cái sự sanh tử luân hồi. Mặc dù sân không trực tiếp làm cái pháp để trợ chánh thức, nhưng sân lại là một cái pháp gọi là rất độc. Bởi vì sân nó sẽ hủy diệt, hay là nó sẽ làm những việc mà đi đến phạm ngũ nghịch đại tội. Như quý vị đã từng nghe các câu chuyện. Ở đây chúng tôi giảng phần chánh là phần nền của pháp thực tính, cho nên chỉ nói phớt qua các cái phần đó mà thôi. Thưa quý vị, khi nói về cái lục cái này thì cho phép tôi trình bày thêm. Cái chữ cái theo từ Bali gọi là Niwarana. Ở đây cái chữ cái gọi là Niwarana, cái nghĩa tiếng Việt gọi là che và ngăn. À, thưa quý vị, tức là cái pháp mà nó che ngăn cái sự tốt đẹp, không cho sanh, mà nhất là tính trong cái phần cái tâm thiền. Chúng tôi xin nói lại, trình bày lại để cho quý vị thấy. Cái chữ cái đây theo cái từ Bali gọi là Niwarana, tức là che ngăn, là cấm ngăn cái sự tốt đẹp không cho sanh ra, tức là lục cái. Ví dụ như cấm ngăn trong cái nấm nhiễm đó, thì gọi là dục cái, nấm nhiễm che ngăn cái sự tốt. Còn sân độc cái gọi là nóng giận hung dữ. Thưa quý vị, nhiều khi giận mà không có quá phát, cho nên chúng ta chỉ nói giận thường. Mà giận mà đến cái thái độ mà nó bực, nó bắt đầu nó sôi, và sôi nổi thì đã lỗ đầu nóng giận. Còn dữ mà sẽ đến cái trạng thái hung thì quý vị thấy nó tăng trưởng. Thưa quý vị, che ngang cái sự tốt. Ngoài ra gồm có hôn thì cái, tức là lười biếng, che ngăn trở ngại trong cái sự tu tiến. Rồi tính chạo hối cái, hoài nghi cái và vô minh cái. Khi nào chúng ta đã có dịp học tiếp các bài học này, chúng tôi sẽ nói rộng thêm. Bây giờ chúng tôi chỉ giới thiệu sơ về cái sân độc cái. Vậy thì vô sân tức là không sân độc cái, tức là không có những trường hợp mà chúng tôi nói khi nãy. Bởi vì khi cái trạng thái khởi trên của vô sân, tức là không muốn làm hại, không muốn làm hại người khác, rồi cũng không phẫn nộ. Thưa quý vị, cái trạng thái vô sân là như vậy. Bởi vì lúc nào trạng thái vô sân cũng muốn cho đối tượng chúng sanh là an vui, là lìa khổ, và lúc nào cũng là hỷ xả, và lúc nào cũng có một cái hoài vọng là đừng làm khổ cùng nhau. Thưa quý vị, đừng làm khổ cùng nhau. Cho nên đó là cái trạng thái của vô sân. Cho nên cái việc làm của vô sân là gì? Tức là không nóng nảy, không gây thù oán. Thành tựu của vô sân ra sao thì ở đây quý vị cũng đã biết, là có ghi, tức là thanh lương. Chữ thanh đây là trong trẻo. Thưa quý vị, thanh lương đây là chữ trong trẻo. Chữ thanh là trong trẻo, còn chữ lương đây là mát mẻ. Bali gọi là Sompha Wana Dachupanana. Thì thành tựu là trong trẻo và mát mẻ, giống như là ánh trăng rằm. Thì quý vị có cảm nhận khi đi với một cánh trăng rằm thì quý vị hình dung ra sao? Thì cái thái độ đó của vô sân là như thế. Đó là cái việc thành tựu của vô sân. Còn cái nhân cận hay là cái điều kiện, cái nhân cần thiết cho phát triển vô sân thì chúng ta phải tác ý khéo. Tác ý khéo thì đã giải thích rất khá nhiều, do đó chúng tôi chỉ nói thêm một chút như thế này. Mình không muốn đau khổ thì đừng làm người khác khổ đau, phải không thưa quý vị? Mình không có muốn mất hạnh phúc thì mình đừng làm người khác bị hạnh phúc mất. Mình muốn được an vui thì tại sao làm cho người khác bất an? Chúng tôi có cái ý là như vậy. Từ đó chúng ta sẽ có Yoniso Manasikara, tức là cái nhân cần tác ý khéo. Thì trước đây quý vị cũng đã từng nghe, nếu người nào thể hiện được cái sở hữu vô sân này, khởi sanh nhiều, đồng sanh nhiều, vì vô sân tức là biểu hiện của Metta, tức là lòng từ, thì quả báo gãi về lòng từ thì quý vị có biết nhiều, tức là tới 11 cái quả phước lượng quý vị, chứ không phải ít đâu. Nếu quý vị nào ngủ không được thì nên thực hiện cái pháp này để trợ sinh trong cái giấc ngủ của mình.
Bởi vì cái quả báo tức là khi ngủ nghỉ đàng an vui, thức cũng đàng an vui, rồi nằm thì không bị chiêm bao ác mộng, nhân loại ưa mến, phi nhân kính, chư thiên ủng hộ, rồi gặp lửa thuốc hay là binh đao cũng không hàm hại được, rồi tâm vững vàng yên tịnh, mặt tươi da tốt đẹp đẽ, mà khi lâm chung thì không bấn loạn, không mê loạn. Và nếu trường hợp quý vị chưa đắc đạo đắc quả thì quý vị trong lúc đó chúng ta cũng trợ duyên, cũng sanh về thiên, tức là chư thiên hoặc phạm thiên. Vì trong cái đề mục này là một đề mục tứ vô lượng tâm, cho đó thì chúng tôi chỉ nói thêm cái phần pháp lỗi chúng tôi đã trình bày xong. Đó là pháp thực tính thứ 38 là sở hữu vô sân. Như vậy thì riêng bằng sở hữu này không, khi triển khai quý vị thấy khá nhiều các cái điều pháp và chi pháp. Mà điều chánh là chúng ta phải hiểu cái đặc tính, đặc tính của cái loại sở hữu này, và phận sự, thành tựu và nhân cần, đồng thời cũng hiểu theo cái nghĩa mà được Phật Ngài đã thuyết giảng. Đó là cái sở hữu vô sân. Sau đây mời quý vị sang pháp thực tính thứ 39, tức là sở hữu trung gian. Sở hữu trung gian này trước đây thì quý vị thường, nếu quý vị đã có nghe qua, học qua hoặc nghiên cứu qua thì gọi là sở hữu hành xả. Nhưng mà từ Bali á, thì không có cái chữ upekha trong đây, mà chỉ có cái từ gọi là tattara matchata chê ta chí khác. Như quý vị thấy chữ Majjhima mà Nikaya là chung bộ kinh, thì ở đây chữ này chỉ là chữ chung, chính giữa thôi, gọi là trung bình hay là trung gian. Cái từ này do Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Sự Ngày dịch chỉnh sửa lại để quý vị khi nghe đọc có sở hữu hành xả, thì giờ không biết sở hữu hành xả nằm đâu thì chính là sở hữu trung gian. Bởi vì cái từ ngữ Bali khi dịch ra thì chúng ta thấy không có cái từ upekha trong đây, cho nên không có cái chỉ xả. Sở hữu này nếu quý vị xem lại, coi lại, nghiên cứu qua về phần chánh tạng thì chúng ta thấy Phật Ngài đã đưa ra các cái định nghĩa là điều hòa các pháp câu sanh cho ngang bằng với nhau, mà quý vị thấy chưa. Còn cái hành xả là một cái trạng thái pháp tu tập, nó bao gồm điểm chánh, tức là cái trạng thái như hành xả độ, thưa quý vị, hoặc những cái tâm mà thuộc về liên quan đến câu hành xả. Còn cái sở hữu trung bình này là chỉ có một cái tính năng là làm cho những cái pháp đồng sanh hay là những pháp câu sanh nó ngang bằng với nhau, khỏi thái quá và bất cập, tức là không trên là so le cái pháp đồng sanh. Có nghĩa là giữa tính niệm tàm quý vô tham vô sân, rồi đến tịnh thân tịnh tâm, những pháp này khi khởi sanh đều và ngang bằng với nhau hết, chứ không phải là tính quá mạnh hay niệm quá mạnh hoặc là tàm quá mạnh quý quá mạnh, mà những pháp thực tính chúng ta đã học qua. Như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng cái chức năng của sở hữu này là làm quân bình các cái pháp đồng sanh. Ở đây chúng tôi xin nói thêm cái từ đồng sanh với câu sanh nó giống nhau, tức là từ chữ sahachata. Chẳng hạn như khi khởi sanh lên thì các pháp khác, ví dụ như một tâm đại thiện quý vị khởi sanh thì thứ tâm đại thiện là một, cộng với 38 sở hữu hợp thì 38 pháp với một thứ tâm, thì các pháp này gọi chung là những pháp đồng sanh, thưa quý vị, hay là pháp câu sanh. Thì sở hữu trung gian có nhiệm vụ là quân bình các pháp này ngang bằng với nhau, không cho một pháp nào vượt trội, tức là so le với nhau. Cho nên trong cái Phật học Đại Từ Điển á, thì ngày dịch là hành xả. Nhưng mà chữ hành xả này chúng ta nên xét lại về từ Bali là một, về nghĩa là hai.
Bởi vì trong cái Phật học Đại Từ Điển có định nghĩa như thế này, tức là cái sự tâm trụ ưa bình đẳng, ly bạc điệu chi giả, tức là kiềm giữ tâm và sở hữu tập trung bình đẳng. Thưa quý vị, lìa mất cái lỗi, tức là không làm cho một cái pháp nào nó vượt lên được, cái can thiệp hòa giải các cái câu pháp câu sanh này, nó đi theo một cái hướng, cũng như một cái người mà điều khiển ngựa đi theo một cái hướng, chứ không cho ngựa chạy bên này hay bên kia. Đó là chúng tôi nói về cái đặc tính của cái ý nghĩa của cái sở hữu trung gian. Thì chúng ta thấy nó dìu dắt cho các pháp mà không có trồi sụp, và tức là chỉ cho tâm và sở hữu, thì ở đây là sở hữu trung gian, cho nên không thể gọi là sở hữu hành xả. Tức là cái pháp mà quý vị tu tập là khác. Ví dụ như bây giờ quý vị hành xả độ là một cái pháp chung, khi khởi sanh cũng là một tâm đại thiện. Thưa quý vị, một tâm đại thiện, mà tâm đại thiện đó là tâm đại thiện câu hành với xả, tương ứng với trí chẳng hạn. Thì nó có những loại sở hữu cùng đồng sanh, cùng câu sanh, thì trong đó có sở hữu trung gian này. Thì vậy sở hữu trung gian là làm cho các pháp đó nó ngang bằng, để tâm đại thiện này khi khởi lên, khi quý vị hành về cái pháp gọi là hành xả, tức là quý vị khống chế trước tám ngọn gió đời, thì ở đây trước cái pháp này nó làm cho những cái pháp khác cùng khởi lên, để chống đỡ lại lời khen tiếng chê, được mất còn thua, muốn mà không được, hoặc là cầu bất đắc, vân vân. Thì cái pháp này chỉ làm các pháp cùng đồng sanh trong thiện được điều hòa, ngang bằng, không xô le, không chênh lệch, thì đó là sở hữu trung gian. Bởi vì trạng thái của cái sở hữu trung gian này làm cho pháp tu sanh nó phải quân bình. Samawahita lakkhana. Thì chúng ta thấy nó làm quân bình thì cái pháp ấy nó đủ sức để mà gánh. Chứ còn nếu trường hợp nó không cho các pháp này quân bình lại với nhau, thì tính mạnh quá, thì quý vị thấy vượt qua cái tạp kiến. Thưa quý vị, vì mình tính mạnh quá mà không dựa vào những cái pháp quân bình để kiềm chế lại, hoặc là quý vị tinh tấn mạnh quá thì đưa đến cái tà tinh tấn. Điều này chúng tôi nói thêm để cho nhận ra thôi, còn khi giải về chi pháp chúng ta sẽ nói thêm nữa. Thì cái phần sự việc làm của sở trung gian là ngăn chặn các pháp câu sanh đối với nhau không điều hòa, không hợp nhau, thì cái phần sự của sở hữu trung gian này là vậy, tức là tatara machita cetasika. Ở đây chúng ta không thấy cái từ gọi là upekha trong đây, đó là nguyên văn chánh văn chánh tạng nằm ở trong cái tạng Abhidhamm, tức là tạng di pháp. Và bản dịch thì do Hòa Thượng Định Sự ngài đã dịch từ cái bản Bali Thái. Thì chúng ta thấy ở đây không có cái từ gọi là chỉ xả trong đây. Về thành tựu thì tức là quân bình trước cảnh, tức là quân bình trước cái cảnh. Điều này chúng ta cũng dễ nhận ra, bởi vì khi nó làm cho các pháp thiện khởi sanh lên mà đồng với nhau, thì đối với cảnh vẫn là thản nhiên, nhưng là quân bình với cảnh. Cái nhân cảnh là có pháp tương ưng, tức là sambayutta dhamma patthana. Thì pháp tương ưng chúng tôi vừa nãy có nói phớt qua, bây giờ chúng tôi xin nói lại. Chúng tôi đơn cử một cái tâm đại thiện khi khởi sanh, thì bây giờ quý vị thấy không ngoài những cái loại sở hữu mà chúng ta được nghe nêu nãy giờ, thì phải có cái phần tâm, tức là tâm đại thiện. Mà phần tâm sinh đại thiện khi sanh thì nó sẽ tương ưng với cái gì? Cái hạng như bi gọi là tâm đại thiện tương câu hành xả tương ưng trí, mà quý vị quen nghe là hợp cái trí. Thật ra nó là tương ưng trí, bởi vì từ Bali gọi là sambayutta, tức là tương ưng. Tương ưng có nghĩa là gì? Tức là hòa trộn. Theo từ Hán học, cái chữ tương ưng tức là hòa trộn. tức là hòa trộn giữa cái pháp với nhau mà nó hợp với nhau, chứ không thể hòa trộn giữa cái pháp không hợp với nhau. Ví dụ đây là pháp thiền thì không thể hợp với cái pháp bất thiền, cho nên nó gọi là cái tương ưng trong cái pháp, trong cái lãnh vực của cái pháp này. Thì pháp tương ưng của một tâm đại thiện khởi sanh thì nó bao gồm là những loại sở hữu như xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, nặng quyền, tắc ý, rồi cầm tứ thắng giải, cần hỷ dục, rồi tính niệm tàm quý vô tham hành trả. Thì cái sở hữu này nó làm cho các pháp tương ưng, các pháp tương ưng phải có, và tịnh thân, tịnh tâm, nhu thân, nhu tâm, cho đến chánh thân, chánh tâm, và chánh ngữ, chánh nghiệp, đi và tùy hỷ, hoặc có trí tuệ, thêm sở hữu trí tuệ, tùy theo cái tâm đại thiện này. Thì những cái chi pháp mà chúng tôi vừa nêu lên đó gọi là cái pháp tương ưng. Thưa quý vị, đó là những pháp tương ưng, tức là nó hòa trộn chung trong một trạng thái tâm biết cảnh, chẳng hạn như tâm biết cảnh và cảnh thiền. Chứ tương ưng này cũng thể ví dụ như nước với màu, nó sẽ hòa trộn lại với nhau. Thưa quý vị, nó hòa trộn với nhau. Ở đây chúng tôi xin nói thêm một vấn đề nữa. Khi đề cập đến cái xã thì chúng ta phải hiểu đó là sở hữu trung gian. Tính năng làm thì chỉ có những cái từ ngắn để chúng ta cô động lại trong cái pháp thực tính này, tức là nó điều hòa dìu dắt các pháp câu sanh chung khỏi cái thái quá và bất cập. Ở đây không phải dạng là gọi là cái xả thọ, tức là hứng chịu cảnh bình thường thản nhiên, vì xả thọ nó nằm ở trong sở hữu thọ. Quý vị có nhớ không? Tại vì sở hữu thọ chia, chúng ta học pháp thực tính rồi, xả thọ chú là nằm trong sở hữu thọ. Tại vì sở hữu thọ chúng ta chia ra làm tới năm là khổ, lạc, ưu, hỷ và xả. Cho nên cái xả thọ đây nó nằm chính thức là sở hữu thọ, nhưng mà hứng chịu năm cảnh. Thưa quý vị, hứng chịu cái năm cái cảnh là khổ, hoặc lạc, hoặc ưu, hoặc hỷ, hoặc xả. Cho nên đó nằm trong sở hữu thọ. Còn sở hữu trung gian này là chỉ là muôn bình các pháp thiện với nhau cho được đồng điều hòa. Cho nên điều này quý vị nên để ý. Cũng như sở hữu hỷ và thọ hỷ có khác nhau hay giống nhau? Sở hữu hỷ thì quý vị cũng thấy cũng nằm một loại sở hữu riêng. Còn hỷ thọ hay thọ hỷ thì cũng được, gọi cách nào cũng được, nhưng mà nên dùng gọi là hỷ thọ. Thì bởi vì lấy từ thọ cho nên nằm trong sở hữu thọ. Còn sở hữu hỷ là một loại sở hữu nằm riêng biệt. Thưa quý vị, cho nên ở đây chúng ta nên tìm hiểu thêm về cái trạng thái gọi là quân bình. Bởi vì quân bình nó có nhiều hai cái pháp mà nó gần giống nhau nhưng khác ý nghĩa. Tại sao chúng tôi nói như thế? Bởi vì sở hữu thọ khi nói hứng chịu cảnh bằng một cách là bình thường, thản nhiên, thì đó gọi là cái xả thọ. Còn cái sở hữu trung gian là một loại sở hữu có tính năng làm cho nó điều hòa các pháp khô sanh ngang bằng với nhau, không cho thái quá và bất cập, tức là không cho xa le, thì trạng thái đó gọi là sở hữu trung gian. Cho nên hai loại sở hữu này quý vị thấy cái nào cũng là có tính chất như vậy, nhưng mà ý nghĩa và lý thì khác nhau. Về ý nghĩa chúng tôi đã nói, về lý chúng tôi đã trình bày, thì quý vị nên lưu ý giữa hai loại sở hữu này. Bởi vì chúng ta đang học là học những pháp lỗi. Thưa quý vị, chúng ta đang học những pháp lỗi của Phật, tức là những pháp thực tính mà chính xác ở từng bên trong một, để khi quý vị nắm bắt biết được là một cái đối tượng, là một cái cảnh mà quý vị trong phương pháp tu tập. Bởi vì cái nhân sanh trí tuệ, cái trạng thái của trí tuệ là biết rõ pháp thực tính. Ngày hôm nay chúng ta học pháp thực tính, thì mỗi loại pháp thực tính dù thuộc thiện hay bất thiện, chúng ta đều phải biết rõ. Khi biết rõ, trên vấn đề có hai phần. Phần thứ nhất là biết rõ về từ ngữ, phần thứ hai là biết rõ về nghĩa lý. Thì khi quý vị đưa vào phương pháp tu của mình, quý vị thấy thế nào là đúng pháp, thế nào là không đúng pháp, để chúng ta nhận chân ra được cái phần danh này cho nó rõ nghĩa về cái phần gọi là danh sắc sanh diệt. Đó là chúng tôi nếu nêu lên cái ý thêm thôi. Và thưa quý vị, nêu lên ý thêm thôi để chúng ta thấy mỗi loại pháp thực tính nó có một cái chức năng riêng, có một cái đặc tính riêng, chứ không thể nào pháp nào mà nhầm lẫn với pháp nào. Cho nên cái nghĩa của duy diệu pháp tức là cái hữu phân. Thưa quý vị, trong cái ngũ lý tức là ngũ hữu hữu phân, tức là phân biệt rõ ràng từng pháp một, từng chi ly một. Đó, do đó chúng ta dễ tu và dễ chứng đắc hơn. Còn nếu chúng ta không phân biệt rõ ràng từng pháp, chúng ta có thể lẫn lộn các pháp theo cách giải thích mà được không rõ ràng, thì có thể chúng ta sẽ hơi khó khăn. Chúng ta nên để ý điểm này. Bởi vì pháp thực tính là một cái đối tượng quan trọng của trí tuệ, để thấu rõ và biết trong cái nền, để đưa đến cái sự mà chúng ta quán trong cái pháp quán. Thưa quý vị, đó là chúng tôi xin được trình bày thêm. Thì tới giờ này chúng tôi thấy cũng đã 9 giờ hơn, có nghĩa là cũng còn khoảng một thời gian nữa. Chúng tôi tạm ngưng cái bài học ngày hôm nay tại đây và lắng nghe ý kiến của chư quý vị. Nếu quý vị cần hỏi lại những bài cũ hoặc bài đang học, hoặc tiếp tục pháp thực tính, thì chúng cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ theo hướng đó. Xin cảm ơn chư quý vị đã nhẫn chút thời gian cùng chúng tôi trao dồi nghiên cứu học về pháp thực tính. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin thỉnh mời vị điều khiển chương trình. Xin cảm ơn.
Như vậy vừa qua thầy Đức Tài vừa trình bày xong ba thuộc tính tiếp theo, đó là sở hữu vô tham, sở hữu vô sân và sở hữu trung gian. Như vậy theo ý kiến chung của bây giờ thì con thấy có một câu hỏi đầu tiên rồi, câu hỏi của Vi Lãm. Con không biết thầy Đức Tài thầy đã trở lại chiếc máy chưa. Nếu thầy đã trở lại rồi thì cho Sương Mai xin một tín hiệu. Và Sương Mai xin phép đọc câu hỏi. Mô Phật. Thầy đã trở lại chiếc máy rồi phải không ạ? Vâng, Sương Mai đã nhận thấy tín hiệu của thầy. Sương Mai xin phép đọc câu hỏi của Vi Lãm. Câu hỏi như sau ạ. Thưa thầy, sao có sở hữu vô tham và sở hữu vô sân mà không có sở hữu vô si? Kính thầy giảng giải, kính tri ân thầy. Đó là câu hỏi đầu tiên của Phi Lãm. Con kính thầy Đức Tài nên trả lời câu hỏi vừa rồi ạ. Mô Phật, quý Phật tử chúng ta tiếp tục đọc câu hỏi nữa nha. Kính bàn tay của thầy Đức Tài ạ. Mô Phật, Sư Ma đã nhận thấy bàn tay của thầy rồi, thầy kính thầy nên trả lời câu hỏi cho Phi Lãm ạ.
Sa thú lần tay, xin cảm ơn cô Xuyên Mai. Xin cảm ơn cô Vi Lãm đã nêu câu hỏi. Và đây xin phép Đại Đức Bình An để được trả lời câu hỏi này. Thì ở đây chúng ta không thấy có cái từ sở hữu vô si. Quả thật vậy, không có cái từ sở hữu vô si. Nhưng mà có sở hữu vô si, tức là sở hữu trí tuệ. Cái gì? Trong phần chánh tạng thì Phật Ngài chỉ nêu bài về sở hữu trí tuệ và giải nghĩa theo phần chuyển minh, tức là phần giải rộng. Thì Ngài nói sở hữu trí tuệ tức là vô si, chứ không có dùng cái từ sở hữu vô si. Vì lý do ở đây Ngài nêu phần tại quyền,
tức là sở hữu tệ quyền hay gọi là sở hữu trí tuệ. Thì sở hữu trí tuệ đồng nghĩa với vô si. Là thưa quý vị, tức là á mô ha. Thì không có từ sở hữu vô si, nhưng có từ sở hữu gọi là banh nhá chê tích xí khá, tức là sở hữu trí tuệ hay trí huệ. Về bằng nghĩa lý thì sở hữu vô si tức là sở hữu trí tuệ, thì sở hữu trí tuệ cũng là sở hữu vô si. Từ tính năng, chức năng đều là như nhau cả. Chỉ có từ ngữ Phật học thì không có từ sở hữu vô si, nhưng có từ sở hữu trí tuệ. Nhưng mà từ sở hữu trí tuệ tức là sở hữu vô si. Cũng như khi nãy chúng tôi nói, chúng ta thấy cái pháp làm bố thí thì đồng nghĩa với vô tham. Chúng ta thấy tâm từ đồng nghĩa với vô sân. Đó là những cái từ ngữ trong Phật học. Như vậy thì sở hữu vô si tức là sở hữu trí tuệ. Xin được trả lời câu hỏi của cô Vi Lãm. Và sở hữu trí tuệ thì chúng ta cũng sắp học tới. Sau khi qua hết các cái loại sở hữu tịnh hảo phần trên, thì đến giờ sở hữu cuối cùng trong phần tịnh hảo thì là sở hữu trí tuệ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thưa quý vị, tức là sở hữu có nghĩa cũng là vô si. Xin được trả lời là như thế. Xin cảm ơn.
Mô Phật, dạ, thay mặt của Vi Lãm, thành kính tri ân câu trả lời vừa rồi của thầy Đức Tài. Bây giờ sư Mai đã nhận một câu hỏi nữa. Sư Mai có nhận thấy bàn tay của Thiết Thọ Con, có lẽ là Thiết Thọ Con đưa ra câu hỏi trực tiếp phải không ạ? Vâng, thì thông thường á, sư Mai được biết thì những câu hỏi trực tiếp sẽ được ưu tiên phải không? Không biết sinh hoạt bên các bên kia thì như thế, nhưng mà không biết thì riêng mình thì sao. Vâng, nếu như ưu tiên hỏi trực tiếp thì mến mời hỏi trực tiếp, sau đó sư Mai sẽ đọc những câu hỏi và quý vị vote lên sau ạ. Đúng rồi phải không? Vâng, nếu như đúng như thế thì sư Mai xin mời Thỏ Con.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giác. Dạ, con kính cảm lễ sư tôn đối với con, kính lễ thầy giảng sư. Dạ, con cũng kính cảm ơn sư tôn Sư Mai đã chuyển nhắc lại cho con. Dạ, thì theo sinh hoạt rung đó là hơi ưu tiên cho người cầm mic một chút xíu, thưa sư cô. Dạ, kính thưa thầy, con có một câu hỏi này. Dạ, thì nó cũng không có liên quan đến bài học hôm nay, nhưng hồi nãy con có nghe thầy nói á, là mình cũng có thể hỏi trong những cái bài học trước kia. Dạ, thì câu hỏi của con á là hỏi về sở hữu hỷ á thưa thầy. Dạ, sở hữu hỷ thì có năm loại là tiểu đản hỷ, sát na hỷ, hải thiều hỷ, khinh thân hỷ và phương mãn hỷ. Dạ, thì ý của con muốn hỏi là trong năm cái loại hỷ này thì nó có thể xuất hiện trong cái phàm phu của mình hay không, hay là nó chỉ xuất hiện với những cái bậc mà đã chứng đắc được những cái tầng thiền. Dạ, con không biết là thầy giảng sư đã nắm rõ cái ý của con muốn hỏi hay chưa. Dạ, nếu có thì con kính cung thỉnh thầy giảng giải cho con hiểu thêm. Dạ, con kính thỉnh thầy ạ.
Dạ, sa thú. Sa thú lành thay, xin cảm ơn câu hỏi của cô Thọ Con. Thêm một lần nữa là xin phép Đại Đức Bình An cho phép được trả lời câu hỏi này. Thì trong cái ngũ hỷ, trong đặc tính mà chúng tôi nói thêm về trong cái phần sở hữu hỷ, thì đây là năm cái pháp hỷ là dùng chung. Theo quý vị, là quý vị dùng chung cho cả người thường và cái người tu trong thiền. Bởi vì pháp hỷ sinh mạnh, quý vị nên lưu ý pháp thủy sanh mạnh là do nhờ quý vị niệm những cái đề mục là cái người thường thôi, mà đề mục chẳng hạn như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hoặc là quý vị gặp một cái cảnh nào đó mà nó cho quý vị quá mạnh như diện kiến Phật, hoặc quý vị nhớ về một cái phước mà quý vị tạo, mà cái lòng của quý vị tập trung đến, ta dùng cái từ chế định, tức là tập trung đến cái sự cao độ, thì pháp hỷ sẽ phát ra. Theo quý vị tập sẽ phát ra. Thì cái câu chuyện mà quý vị thấy một người thiếu nữ không có thiền, nhưng mà nghe được sắp đi thăm xá lợi Phật, thì cái tâm quan hỷ thì trở thành trợ lực mạnh cho pháp hỷ sanh, tức là pháp hỷ sanh mạnh. Thưa quý vị, thì cô có một cái pháp hỷ là gọi là khinh thân hỷ, tức là cách mừng làm cho thân thể nhẹ cũng có thể bay bổng lên, giống như gió thổi cuốn cái bông gòn vậy. Ở đây không phải là thần thông, thưa quý vị nên lưu ý, đây không phải là thần thông, mà do mãnh lực của pháp hỷ, chúng tôi dùng chữ pháp hỷ đó quý vị, thì cô đã đi trước cha mẹ, bởi vì cha mẹ của cô đã đi trước nhưng mà tới sau, còn cô đi sau mà tới trước, vì cô nghĩ đến đi được thăm cái tháp xá lợi, thì coi như cái tâm đó nó quá mạnh đi. Thưa quý vị, ở đây chúng ta nếu nói theo một cái điều pháp nữa, nó gọi là cái tâm lực, trong nó tâm trưởng, tâm trưởng trong tứ trưởng. Tại vì chúng ta có dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. Khi quý vị làm một việc thiện nào đó mà có lòng của quý vị nó kháng khích tinh cảnh một cái mãnh liệt, bằng cái trợ duyên, cái mãnh lực trợ duyên, nó ủng hộ cho quý vị lớn mạnh thêm, thì đó gọi là pháp thủy sanh mạnh. Thưa quý vị, còn nhiều khi chúng ta làm việc thiện, cũng làm việc thiện, nhưng kháng khích cảnh chúng ta vẫn có, nhưng mà nó không mạnh. Tại sao lại có mạnh và có yếu? Tại vì quý vị thấy, cũng như quý vị nghe, có người lợi căn, có người động căn, có người huệ yếu, có người huệ mạnh. Huệ thì làm sao mà yếu, trí làm sao mà yếu, nhưng mà trí phát ra cũng giống như là chúng tôi nói một cái đèn, cái đèn mà quý vị dùng hàng ngày thông dụng như cái đèn thắp sáng trong gia đình, và một cái đèn cao áp, thì quý vị thấy khi sáng thì đèn cao áp nó sáng hơn, phải không thưa quý vị? Do đó thì ở đây nếu trả lời gọn thì chúng tôi chỉ nói rằng cái pháp ngũ hỷ này phát sanh là dùng chung, thưa quý vị, dùng chung cho người tu thiền hoặc là cái người bình thường mà có cái tứ trưởng mạnh, trong đó có cái phần tâm trưởng. Tâm trưởng mạnh, khi tâm trưởng đây là những cái động lực thuộc về thiện quá mạnh, cho nên trở thành là pháp hỷ. Mà pháp hỷ sanh mạnh là do tưởng đến những cái ân đức Phật, pháp tăng. Thưa quý vị, nó nằm trong cái 11 cái nguyên nhân sanh hỷ giác chi. Thưa quý vị, đó là 11 cái nguyên nhân sanh hỷ giác chi. Thì hỷ giác chi của cái bậc đang tu chứng đắc và hỷ giác chi của cái bậc đang tập tu nó có phần khác nhau, giữa người đang tu, tập tu và thường tu. Trở lại vấn đề như câu hỏi, thì chúng ta thấy ở đây người bình thường, ý ám chỉ cho người không tu thiền, thì vẫn có cái phần pháp hỷ. Đơn cử một lần nữa, chẳng hạn như bây giờ chúng tôi nói về cái tiểu đẳng hỷ hay là thiểu hỷ, cách mừng vui làm như rỡn ốc. Quý vị nhớ một cái việc phước thiện nào đó mà quý vị đã tạo, dù cái việc phước thiện đó cái vật chất không nhiều, nhưng mà cái người thọ nhận hoặc cách làm của quý vị bằng một cái động lực, bằng một cách làm mà nó tận nội tâm, tận đáy lòng, quý vị thể hiện. Bây giờ quý vị nhớ lại thì quý vị thấy cái da quý vị nó giống như là rỡn tóc gái, hoặc là mình quý vị nổi, người ta gọi là nổi da gà đó quý vị, như rỡn ốc. Thì quý vị thấy cái đó nó không phải là sân nha quý vị. Quý vị nhớ lại, người ta đang đói khổ, mà mình cho người ta chỉ có một miếng vật thực thì cái lúc đó nó trở thành là vô giá, phải không thưa quý vị? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng ngay trong khi đó là cái pháp tiểu hỷ hay là thiểu hỷ nó khởi sanh. À, còn trường hợp thứ hai gọi là quan thiểm hỷ, tức là sắc na hiện, gọi là sắc na hỷ, thì cái sắc na hỷ này cũng là mạnh hơn, nhưng mà nó thoáng qua rất nhanh như là cái chớp nhoáng, nên gọi là cái quan thiểm. Chữ quan thiểm là chớp nhoáng, là cái giống như quý vị thấy xét trên trời mà nó đánh như vậy, nó xẹt qua một cái rất nhanh. Mà nó cụ thể hơn trong cái pháp gọi là sát na hỷ, tức là mỗi cái sát na này nó sẽ lên sự diệt lên rất nhanh. Thì khi quý vị làm các cái việc nào mà nó thuộc về tâm trưởng á, à thưa quý vị, tâm trưởng thì coi như cái vấn đề đó cũng hỷ phát sanh. Hoặc là khi quý vị làm một cái pháp thiện mà khởi sanh lên, mà quý vị mừng giống như sóng dội vào bờ, đó là cái lãng hỷ, hay gọi là hải triều hỷ. Và khinh thân hỷ thì chúng tôi giới về xong. Và cuối cùng cái pháp hỷ thứ năm trong ngũ hỷ thì là sanh thấu hỷ, mà thường gọi là cái sung mãn hỷ, tức là cách mừng làm như là ăn uống cái vật chi rất bổ dưỡng, nó đụng nhường cả thân thể. Nếu quý vị trách nhiệm bản thân mình lại, nếu có trường hợp nào mà quý vị làm một cái thiện pháp, một cái thiện nào đó, rồi quý vị nhớ lại, hay trong lúc đang làm mà quý vị cảm thấy toàn thân quý vị đượm nhừng một niềm hoan hỷ, giống như là chúng ta ăn uống một cái chất nước mà đang khát, thì cái chất khát đó làm cho toàn thân của chúng ta thấy nó phơi phới, thì đó gọi là cái sâm thấu hỷ, hay thường gọi là cái sung mãn hỷ. Thì cái pháp hỷ này người bình thường có sử dụng. Còn cái đặc biệt mà chúng tôi nói, tức là cái người mà tu về các đề mục mà pháp hỷ thường phát sanh, trường hợp người thường thì có xảy ra nhưng rất ít. Còn trường hợp mà sử dụng cho cái người tu về các đề mục thiền thì cái pháp hỷ nó sanh mạnh, như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, rồi niệm Thiên, vân vân, trong cái thập thường niệm. Như vậy thì xin được đóng góp vào câu hỏi của câu hỏi năm sở hữu hỷ. Năm sở hữu hỷ là toàn là thiện cả. Không, cái này thì là năm gọi là ngũ hỷ chứ không phải là năm sở hữu hỷ. Tức là sở hữu hỷ nó có pháp hỷ. Chúng ta nên hiểu chỗ này một chút. Tức là sở hữu hỷ, tức là chúng ta sở hữu hỷ là gì? Tức là sở hữu mà nó có sự mừng phấn phở, bừng lên, no vui thân và tâm. Còn khi chúng ta mạnh thì nó sanh ra là pháp hỷ. Mà pháp hỷ đây tức là ngũ hỷ chứ không phải chia giống như thọ. Chúng ta nên lưu ý là không phải cái này là nó chia ra năm nữa, mà nó nằm trong cái phần nghĩa, cái phần lý. Thưa quý vị, nó nằm trong cái phần lý. Thì chúng ta trở lại một chút xíu thì chúng ta cũng thấy rằng cái sở hữu hỷ đó, rồi trạng thái đó là cái khoan khoái, cách khoan khoái, cái phận sự rất là no thân tâm hoặc là rỡn ốc, cái thành tựu tức là bừng tâm lên. Thưa quý vị, nó gọi là bừng tâm lên thì nãy chúng tôi nói là cái gọi là cái tâm trưởng đó, nó bừng lên. Thì cái phần nhân cận là có cái ba cái quẩn. Rồi khi mà cái sở hữu này nó phát triển mạnh, hợp với cái tâm thiện thì nó trở thành là pháp hỷ. Mà pháp hỷ tức là ngũ hỷ, thì nó chia ra làm năm, có năm cái trường hợp là như vậy chứ không phải là năm sở hữu hỷ. Xin cảm ơn câu hỏi khá thú vị này. Xin cảm ơn cô và cảm ơn quý vị.
Mô Phật. Dạ, Thay mặt thỏ con, chúng ta thành kính chiên thì biết tài và có trả lời vừa rồi. Vâng, và thỏ con cũng rất hài lòng, không chỉ riêng thỏ con mà tất cả các học viên thu sinh của chúng ta đều rất hài lòng và ứng ý với câu trả lời vừa rồi của thầy đức tài. Bây giờ thì xin mời xin phép đọc câu hỏi tiếp theo, đó là câu hỏi số 2. Vâng, câu hỏi số 2 đó là của sĩ trợ Bụi Hoàng Thái, nói là xin thầy từ bi giảng thêm rộng nhân cận của tâm tham ạ. Dạ, đó là câu hỏi của sĩ Bụi Hoàng Thái. Hãy kính mang tay của thầy đức tài. À, kính thầy trả lời câu hỏi này cho sít ạ. Vô phần thầy đức tài có còn nghe. Dạ, xin mời nhận thấy các bàn tay của thầy rồi. Thầy kính thầy trả lời câu hỏi ạ.
À, sao số lần tay. À, xin cảm ơn cô Xuân Mai. À, xin cảm ơn câu hỏi của cô Bùi Thái và cảm ơn quý vị. À, xin phép đại đức bình an lần nữa nha. Thì bây giờ thì cái nhân sanh mà của tâm tham, à, tức là cái nhân cận mà khi khởi sanh tâm tham, thì ở đây chúng ta có cái tứ nhân, tức là bốn cái nhân mà sanh ra cái tâm dễ tâm tham dễ phát sanh, hay nói một cách chính xác là như vậy. Đầu tiên tức là chúng ta gọi là tái tục bằng nghiệp tham, à, có nhóm có bè đảng. Cái thứ hai gọi là đời kế trước là đa tham. Cái thứ ba gọi là gặp cảnh tốt. Cái thứ tư gặp cảnh vật ưa thích. Bây giờ chúng tôi xin nói thêm một vài cái nghĩa để quý vị hiểu về cái tứ nhân sanh hay là cái nhân cận của cái tâm tham này. Thì gọi là cái phần nhân cận thì có thêm một cái ý nữa thưa quý vị, nhưng mà đây tôi nói cho cái lý này trước rồi chúng tôi trở lại cái phần kia. Thì khi chúng ta nói về cái nhân sanh tham thì nó bao gồm là cái gì? Là tái tục bằng cái nghiệp tham mà có nhóm có bè đảng. Đây là cái nghiệp nhân trước thưa quý vị, đây là cái nghiệp nhân trước, nó đi gần chung với cái tâm tham, hoặc là cái tâm tham phát sanh trước sau những cái tâm để nghiệp ấy mà người ấy tạo phước hay móng vòng hưởng trong đời, hoặc muốn sanh về cái cõi ưa thích, tức là sự tạo tác hành vi mà còn muốn hưởng cái ngũ dục dính mắc trong cái pháp hỷ liên quan đến cái cõi, cả cõi thiền sắc và cõi thiền vô sắc. Muốn vị, muốn hưởng cái vị thành tựu, nói chung là ràng buộc và cột chặt ở trong đời, tức là lô cá. Cho nên gọi là tái tục bằng nghiệp có tham bè đã. Bởi vì chúng ta thấy cái nguyên nhân khởi trong cái sinh tử luân hồi chúng ta tốt là từ tập đế. Mà tập đế tức là sở hữu tham. Mà sở hữu tham thì khi khởi sanh lên là gọi là cái căn tham. Mà khi gọi sanh căn tham tức là tính về cái nghiệp tham, à, thưa quý vị, gọi là nghiệp tham. Thì cái nghiệp tham mà chúng ta dùng cái từ gọi là theo Pali gọi là lô pháp pa quý giá cam ma pati san dika kata, tức là nghiệp tham mà có bài đảng, là đây là cái nghiệp nhân trước, à, thưa quý vị, cái nghiệp nhân trước nó đi gần với cái tâm tham hoặc là phát sanh chung với cái tâm tham. Nếu trường hợp mà người tạo phước không có móng vọng để sanh vào những cái cõi để hưởng thụ như cõi người, cõi trời, nhất là các cái cõi trời, thì ít liên quan đến cái nghiệp tham này. Còn nếu còn muốn hưởng ngũ dục lạc thì vẫn còn liên quan đến cái nghiệp tham này. Ở đây chúng tôi nói là cái tái tục bằng nghiệp tham chứ không phải tái tục bằng cái tâm tham như quý vị, hai cái khác nhau. À, nó có hai vị nên để ý. Bởi vì đây là cái nghiệp tham thì nó có một cái thành quả, tức là ràng buộc rồi chột cột chặt ở cái trong đời. Thì nó chiến đời thì quý vị đã biết cái hình dung, tức là cả sắc, cả dục giới, cả vô sắc. Đó là cái nhân thứ nhất. Cái nhân thứ hai là đời kế trước đa tham. Đời kế trước đa tham tức là chuyên môn hưởng những cái dục lạc như là sắc dục, thinh dục, khí dục,
cho đến pháp dục. Quá quen, thưa quý vị, quá quen. Nên đời này gặp dục lạc thì dễ phát sanh. Nó gần giống như là nó theo cái nề, cái nếp quen rồi, tức là đời kế trước đa tham. Cho nên khi gặp dịp thì nó phát tức nhanh. Cho nên cái phần đó là cái nhân cần, một phần của cái phần tâm tham. Còn phần thứ ba tức là gặp cảnh tốt. Tại sao gặp cảnh tốt cũng là cái nhân cho cái tâm tham này? Là do thấy sắc tốt, nghe tiếng hay, vân vân, cho đến khi gặp được cái sự quý. Vì cái cảnh trợ giúp cho cái tâm nhiễm đắm, dính mắc, thì quý vị thấy đây là điều kiện tạo cho cái tâm tham phát sanh hay sinh khởi. Như thấy sắc đẹp, nghe đặng lời im dịu, hoặc thấy các cách thỉnh thích hợp với từng chúng sanh, thì đó gọi là gặp cảnh tốt. Cái phần thứ ba tức là gặp cảnh vật ưa thích. Ở đây quý vị nên lưu ý, nó khác phần thứ ba, hay cả phần thứ tư khác phần thứ ba. Phần thứ ba tức là gặp cảnh tốt, còn đây gặp cảnh vật ưa thích. Ví dụ những nhân vật nào, tức là những đối tượng nào, hay những công việc nào mà chúng ta vừa lòng thích ý, vừa lòng thích ý, ham muốn, thì đây quả là một tạo dịp cho cái tâm đắm nhiễm. Mà cái tâm đắm nhiễm tức là cái tâm tham. Thì đắm nhiễm trước cảnh thì lòng tham, ái cảnh sắc, ái cảnh thinh, ái cảnh vị, ái cảnh xúc, vân vân, khởi phát, cũng là cái nhân cho cái tâm tham sanh đàn. Thì chúng ta thấy bao gồm cái nhân sanh liên quan, thì chúng ta thấy đời tái tục bằng nghiệp tham, có bè đảng. Rồi đời kế trước đa tham, gặp cảnh tốt, gặp cảnh Phật ưa thích. Thì đây là những cái nhân mà làm cho tâm tham trong đời sống bình nhật của chúng ta nó phát sinh một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúng ta tìm hiểu được cái tứ nhân sanh này thì cũng sẽ tìm được cái cách khắc phục, phải không thưa quý vị? Đó là chúng tôi nói về cái nhân cần để đóng góp câu trả lời của câu hỏi của cô Bùi Hoàng Thái. Xin cảm ơn quý vị.
Thay mặt trong đội tràng cũng như thay mặt sư Bùi Hoàng Thái, thành kính dâng câu trả lời vừa của thầy Đức Tài. Một Phật ở sư Bùi Hoàng Thái đã bằng lòng với câu trả lời của thầy rồi, phải không ạ? Vâng, sư Mai nhận thấy rất nhiều cành hoa tươi ở trong rừng gửi đến tặng thầy. Bây giờ sư Mai xin phép đọc câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ ba, câu hỏi của Tiến Hạnh. Kính thưa sư Tôn Đức Tăng, kính thưa thầy Đức Tài, xin giảng sư. Xin giảng sự khác biệt giữa dục thiện và tham. Kính tri ân sư Tôn Đức và thầy. Cái chữ dục thiện như thế sư Ma đọc không biết có đúng không ạ? Sư Ma nghĩ từ dục thiện mà không biết như thế có đúng không? Như tiến hành còn trước đó không ạ? Đúng rồi phải không? Vâng, nó đúng rồi. Thì bây giờ sư Ma xin kính bằng tay của thầy Đức Tài là kính thầy trả lời câu hỏi của tiến hành ạ. Dạ, kính bằng tay của thầy ạ. Dạ, sư Mai đã thấy bàn tay của thầy rồi, kính thầy đến mít ạ.
À, xa thú lần tay. À, xin cảm ơn cô Sư Mai đã điều khiển chương trình. À, xin cảm ơn cô Tiến Hành là như câu hỏi. Thì sự giữa các việc, giữa cái dục thiện và tâm tham, thì chúng ta trở lại cái trạng thái của sở hữu dục. Thì thưa quý vị, sở hữu dục là gì? Chúng ta đã có học qua, tức là muốn thôi. Chỉ dục đây là muốn, chứ chưa có gọi là tham dục hay là pháp dục hay là tác dục. Trước khi nói sâu vào vấn đề này một chút, xin phép cho tôi trở lại cái nghĩa của sở hữu dục. Thì chúng ta thấy sở hữu dục có tính năng làm việc gì, và các cái đặc tính của sở hữu dục ra sao?
sử dục thì chỉ với cái hành động là vừa lòng vừa ý, nó không có cái nhiễm giống như tham. À, quý vị thấy khác nhau chỗ này. Rồi vừa mặt danh từ thì là chân đá chê ta xí khá, chân đá là dục, còn tham là lô phá. Thì hai cái từ này vì từ đã khác nhau, về nghĩa là càng khác nhau. Quý vị còn nhớ là cái đoạn chánh văn thì chúng tôi xin nói cái đẩy là cách nào mà nó như hiện bài vừa lòng vừa ý thích ý. À, là chỉ ưa thích chứ không có chuyện đắm theo cái dạng giống như tham. Chữ tham định nghĩa một cách ngắn gọn tức là nhiễm mà đắm thức. Còn dục định nghĩa ngắn gọn là vừa lòng hay là thích hoặc là muốn, tức là sự tích hợp với cảnh, giống như quý vị để một cái vật đi vào khuôn vừa vặn thì gọi đó là dục. À, thế đó là dục, tức là quý vị muốn cảnh mà cảnh đó nó vừa ý hợp lòng thì đây là sở hữu dục, tức là dục. Rồi bây giờ bắt đầu sở hữu dục triển khai theo ba hướng. Thưa quý vị, sở hữu dục triển khai theo ba hướng. Nếu muốn trên đắm nhiễm cảnh, à, thưa quý vị nghe cái từ muốn trên phương diện đắm nhiễm cảnh thì lúc đó gọi là tham, tức là tham dục, tức là dục kết hợp với tâm tham cộng với căn tham thì nhiễm đắm cảnh, thì lúc đó là tham dục. Còn dục khi kết hợp hay hòa trộn hay tương ưng với tâm thiện để quý vị làm các việc thiện, tại vì khi quý ta làm các việc thiện thì quý vị cũng phải có cái hành động là muốn làm, thì trong cái từ muốn làm đó là có dục. Hay nói một cái nghĩa bình thường tức là thúc dục cho quý vị làm một việc gì đó. Thì khác nhau giữa cái trạng thái này thì khi ấy dục hợp với tâm thiện, cho nên chúng ta gọi là dục thiện hay gọi là pháp dục, thường gọi là pháp dục. Mà dục thiện có nghĩa là sở hữu dục hợp với tâm thiện để quý vị muốn làm bố thí, muốn làm việc bố thí, muốn làm việc trì giới, muốn làm việc tu tiến, cung kính, phục vụ, vân vân trong cái tập hạnh phúc, thì lúc đó gọi là dục thiện. Hoặc là muốn kết hợp với những cái tâm thiền để tu thì nó cũng nằm trong cái dục thiện. Còn cái trường hợp thứ ba, cái hướng đi thứ ba của dục, tức là kết hợp với những cái tâm tố, tức là tâm hạnh hay còn gọi là tâm di tác, thì dục này gọi là tác dục. Như quý vị thấy các hành động của các vị thánh A-la-hán thì ngài cũng muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi. Các ngài cũng thể hiện những sinh hoạt và những Phật sự như thuyết pháp, tế độ chúng sanh. Thì những hành động đó của một vị thánh thì gọi đó là cái tác dục. Như vậy sở hữu dục hợp với những cái tâm kiriya, tức là tâm tố, thì gồm có đại tố rồi thiện, rồi tố của lão đại, thì chúng ta thấy đó là hướng đi thứ ba của sở hữu dục. Chúng tôi nói cho nó đủ cái ba hướng của sở hữu dục. Nhiều người quan hệ nghĩ dục là tương đứng với cái tham, nhưng không phải. Dục chỉ là thích cảnh nó vừa ý thôi. Ví dụ như gì muốn giữ giới để cho chúng ta có cái phước báo thì như vậy có vừa ý quý vị không? Tất nhiên đó là cái cảnh vừa ý quý vị, tức là có dục. Mà muốn giữ giới thì phải làm tâm thiện chứ, thì ra đó là dục thiện. Như vậy trạng thái của dục khi kết hợp với tâm thiện gọi là dục thiện, hay gom chung hết gọi là cái pháp dục. Muốn trì giới, muốn tu tiến, muốn cung kính, muốn bố thí, muốn phục vụ, muốn cung kính, muốn hồi hướng hoặc là muốn tiến thị, thì những cái muốn đó dựa trên cái nền của thiền, dựa trên cái tâm là hợp với tâm đại thiền hoặc là thiện đáo đài, thì gọi là cái pháp dục hay gọi là cái thiện dục. Còn khi dục hợp với tham thì dục nó trở thành là tham dục, tức là nhiễm đắm chấp cứng cảnh. Còn có những từ giống tương đương như tham ái, tham dục, đó là nói về cái trạng thái của dục. Còn phần tác dục là chúng tôi nói thêm để cho đủ đi của ba hướng của sở hữu dục khi kết hợp với các loại thứ tâm. Đó xin được trình bày trong câu hỏi này. Xin cảm ơn quý vị.
Mô Phật, thay mặt tiến hành, thành kính tri ơn câu trả lời vừa rồi của thầy Đức Tài. Và bây giờ thì chúng ta nhận thấy là tới 10 giờ rồi, và câu hỏi cuối cùng đó là câu hỏi của tiến hành. Kính thưa chư tôn Đức Tăng, kính thưa thầy Đức Tài, xin giảng cho chúng con hiểu hiểu phân biệt sở hữu hỷ thiện và sở hữu hỷ bất thiện bằng cách nào có thể kiến thức hỷ nhất chi. Kính xin chư tôn Đức và thầy. Dạ, đây là câu hỏi thứ tư và cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi học hôm nay. Mình kính cung thỉnh bằng tay của thầy Đức Tài và kính thầy trả lời câu hỏi ạ. Mô Phật, dạ, kính bằng tay của thầy Đức Tài ạ.
Sa thú lần tay, xin cảm ơn câu hỏi tiếp theo của cô Thiên Hành và cảm ơn quý vị. Thì ở đây chúng ta thấy khi nói về hiểu phân biệt giữa sở hữu hỷ thiện và sở hữu hỷ bất thiện bằng cách nào để dung đắp cái hỷ giác chi. Thì sở hữu hỷ khi hợp với bất thiện thì đó gọi là cái câu hành với hỷ. Thưa quý vị, là trạng thái hỷ này thì giống như là một cái vật mà người đó tham đắm đắm nhiễm một cách là vui mừng. Còn cái hỷ mà khi hợp với thiền thì cũng trạng thái vui mừng, nhưng mà trong một cái cảnh nó thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn. Trong cái điều kiện phát triển của các cái loại pháp này thì sở hữu hỷ, người ta gọi là sở hữu hỷ khi hợp với thiện, thì chúng ta cứ kèm thêm một từ là sở hữu hỷ thiện để cho hiểu như vậy. Thì thực ra chỉ là cái sở hữu hỷ thôi, nhưng mà sở hữu hỷ khi hợp với thiện, như quý vị làm các cái công việc liên quan đến những cái loại tâm. Quý vị thấy hôm nay quý vị nghĩ làm các cái pháp này mà tâm quý vị nó hân hoan, vô nghe thính pháp, hiểu được Phật pháp, thì trạng thái lúc đó sở hữu hỷ làm cho các pháp câu sanh, nó sanh chung, nó có một cái thanh thoát, cái nhẹ nhàng mà chúng ta thường gọi là một cái lòng quan hỷ. Thì cái trạng thái lúc đó thì sở hữu hỷ nằm trong cái thiện tâm. Còn sở hữu hỷ khi hợp với bất thiện thì khi kết hợp với các loại tâm tham mà thuộc về câu hành với hỷ, hay là những tâm tham thọ hỷ. Nhưng một người kiếm được một vật mà thấy ưa thích, thích thú và chấp cứng trên cảnh đó, thì đó gọi là cái hỷ trong cái bất thiện. Điều này chúng ta dễ nhận ra trong cái ta hỷ thuộc về liên quan trong cái bất thiện, nó không được hanh, nó không được gọi là cái trạng thái hanh thông. Chuyện hanh thông đây chúng tôi muốn tượng hình lên một vấn đề. Chẳng hạn như khi công việc làm việc, người ấy vẫn có cái vui, nhưng mà nó còn có sự gò bó. Còn cái hỷ hợp với thiện thì nó hanh thông, bởi vì mình làm một việc thiện, mình vui,
thì không ngại ngùng bất cứ một cái chuyện chi. Còn cái tham mà thuộc về liên quan đến hỷ cũng vui mừng, nhưng nó còn gò bó. Hai cái trạng thái này nó có cái sự khác nhau. Lại nữa, tìm hiểu thêm để làm sáng tỏ giữa hai cái thiện và cái bất thiện trong cái thành phần của sở hữu hỷ, thì quý vị cũng thấy cái nhân sanh của cái hỷ giác chi mà chúng tôi có nói khi nãy, sẵn đây xin đem ra để cùng quý vị thảo luận cô lơ thêm luôn. Thì khi nói về cái hỷ giác chi, thì khi một trạng thái mà người trộm cắp hay là khởi lên đắm nhiễm trên cảnh sát thân vân vân, nó có một cái sự, như chúng tôi nói, có một sự gò bó chật hẹp, bởi vì cái tâm lúc đó nó chưa có cái rộng mở. Còn khi hỷ giác chi thì quý vị thấy mình đang niệm về ân đức Phật, nhớ về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức Giới, ân đức Thí, ân đức Thiên, ân đức Niết Bàn, thì mình cảm thấy rằng những việc làm mình đó nó không có cái gì gọi là gò bó, nó cũng không có cái gì gọi là ép uổng, nó không có cái gì gọi là để phải dè chừng. Cho nên trạng thái tâm lúc đó chúng ta hanh thông và thoải mái, thảnh thơi. Cho nên cái hỷ trong cái thiền pháp nó có rường rộng mở. Và khi chúng ta gần những người có đức tin tam bảo, thì quý vị thấy người đó có một niềm tin dựa nền tảng vững cả đức tin và trí tuệ. Người đó có một cái sự thanh thoát tốt hiện lên ở khuôn mặt, dáng vẻ hình hài. Thì khi chúng ta thấy rằng khi làm việc thiện người đó quang minh, thì cái gì quang minh quý vị thấy nó rất là lộ hẳn thiên ra mà không sợ dưới ánh sáng. Thì cũng vậy, khi chúng ta nhớ hoặc là liên quan đến những người đó, thì chúng ta thấy người hay hội ngộ những bậc mà có cái tinh tâm bảo, thì coi như cái tâm trạng, hay là chúng ta nói trạng thái tâm lúc đó chúng ta không có cái sự gò ép. Thưa quý vị, không có cái gò ép. Thì đó là những cái nhân sanh của cái hỷ giác chi trong cái thần thiện. Còn ngược lại, bây giờ cái người, quý vị thấy trường hợp một người đi lấy một vật của người khác mà thấy cái vật đó có giá trị cao, và vị gì ấy khởi lên cũng thích, cũng mừng, nhưng mà trạng thái tâm lúc đó quý vị có thể tự trách nhiệm thấy nó bị gò, nó bị ép, chứ không có được rộng mở giống như trạng thái của cái tâm thiện. Tại vì trạng thái của tâm thiện lúc đó nó phơi phới, nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, thì làm sao có cái sự gò bó, gò ép được. Còn trạng thái tham lúc đó, trên phương diện chúng tôi nói theo chế định, mặc dù nó không phải là theo cái dạng giống như sân, nhưng là nó nhiễm cảnh, mà cái nhiễm cảnh này thì quý vị thấy nó bị cô đặt lại. Thưa quý vị, nó bị cô đặt lại. Hoặc cái gì nó bị cô đặt lại thì nó dễ dàng như giống như nó sền sệt. Mà nó sền sệt thì quý vị thấy nó có một cái gì mà không có, để chúng ta có hình dung lên là nó tươi, nó mát, nó trong trẻo và nó thanh lương được. Phải không thưa quý vị? Như vậy thì giữa trạng thái hỷ nằm trong bất thiện và trạng thái hỷ nằm trong thiện có hai cái trạng thái khác biệt rất rõ ràng về cái phần tâm. Tâm mà được những cái phần này hợp, tức là những sở hữu này phối hợp, thường những cái pháp nằm trong bất thiện nói chung kết hợp với nhau thường gò bó nhau hết, bởi vì sự ép nhau, sự ém cảnh với nhau. Chẳng hạn như sân, quý vị thấy là phải bắt cảnh nghịch. Tại sao gọi là bắt cảnh nghịch? Cảnh là do tâm biết, mà tâm tức là biết cảnh, như buộc lòng phải bắt cái cảnh đó để biết, cho nên gọi là cái trạng thái của sân. Như vậy thì quý vị có thấy hanh thông không? Nó cũng bị gò ép, gò uổng, nó cô đặt lại, cho cái tâm nó không được có rộng mở. rồi si cũng vậy, nó mê mờ, nó tâm tối trong cảnh thì nó cũng bị đông sạp lại. Cho nên chúng ta thấy các cái phần đó không liên quan đến hỷ, nhưng chúng tôi muốn trích ra, dẫn ra để quý vị thấy những trạng thái còn lại của những cái tâm bất thiện. Riêng phần tâm tham thì cũng không ngoài thoát ra cái lối đó. Chỉ có tâm tham nó khác, nó có phần khá hơn hai cái trạng thái tâm kia, khá hơn đây. Tức là chúng tôi muốn nói về cái chuyện khi cảnh gò ép đó nó còn có phần là nhiễm cảnh, nó rõ hơn. Như vậy thì giữa thiện và bất thiện, chúng ta thấy mỗi trạng thái tâm khác nhau. Thì khi những pháp tương ưng, những pháp câu sinh, tức là sở hữu, mà ở đây chúng ta đang chỉ về sở hữu hỷ, mà sở hữu hỷ khi hợp với hai loại pháp này là bất thiện và thiện thì phải có ảnh hưởng. Mà có ảnh hưởng tức là có trạng thái khác nhau, và trạng thái đó chúng tôi xin trình bày cho quý vị ngày hôm nay trong câu hỏi của cô Tiến Hằng, để chúng ta tăng trưởng và vun bồi trong các thiện pháp. Khi bất thiện lúc nào cũng có gò ép tâm, còn thiện thì tâm nó hanh thông, nó rộng mở, nó bao la. Đó là chúng tôi nói thêm để quý vị hình dung cái trạng thái của tâm thiện. Bởi vì mình làm thiện thì mình không có ngại ngùng, còn người làm bất thiện thì coi như có sự dè dặt. Chỉ đơn giản là như vậy. Xin cảm ơn câu hỏi này. Xin cảm ơn quý vị.
Một lần nữa thay mặt Tiến Hạnh, thành kính cảm ơn thầy và câu trả lời vừa rồi. Sư Ma được nhận vía thì thỏ con sẽ còn một câu hỏi nữa và sẽ hỏi trực tiếp đến thầy. Mô Phật, mong thầy cũng hoan hỷ. Vậy thì bây giờ mến mời thỏ con nha, mến mời bàn tay của thỏ con, thầy Sư Ma xin nhận vía cho thỏ con để đặt câu hỏi trực tiếp đến với thầy Đức Tài ạ.
Dạ, xa thú, xa thú lành thai. Dạ, kính thưa thầy, dạ, con có một câu hỏi như vậy là có khi nào là cái tâm tham bất thiện mà nó làm duyên cho, để nó trợ cho cái tâm thiện phát sanh hay không thưa thầy? Dạ, thì con xin đưa ra một ví dụ là giống như đôi lúc mà những cái lúc mà cái tâm mình bị thọ ưu, mà mình ví dụ như mình nghe một cái bài kinh đó mà cái giọng của một cái vị thầy đó tụng làm cho cái tâm mình, cái giọng của vị thầy đó tụng êm, với lại mình lắng tâm theo nghe một cái bài kinh hoặc một cái bài nhạc đạo nào đó mà làm cho cái tâm mình nó giảm xuống, thì những cái tâm mà thọ ưu thì nó hết. Thì con muốn hỏi là cái tâm mà tâm tham mà mình bị nhiễm đắm vào cái tiếng thinh đó thưa thầy, là có khi nào nó làm duyên để trợ cho cái tâm thiện của mình là phát sanh hay không? Dạ, con kính thỉnh thầy hoan hỷ trả lời câu hỏi của con ạ.
Sa thú lập tâm thai. Xin cảm ơn câu hỏi của cô Thọ Con. Thì ở đây chúng ta thấy trong các cái phần pháp được lưu bài trong cái phần duyên, tức là phần Bát Chê Giá trong cái bộ thứ 7, bộ Bát Thanh Na, thì Phật Ngài cũng đã trình bày các cái phần trợ, pháp trợ với nhau, như là pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện, pháp bất thiện trợ cho thiện, pháp bất thiện trợ cho pháp vô ký, vân vân. Thì ở đây chúng ta thấy có trong một cái câu pháp mà cũng đã được Phật Ngài thuyết giảng, tức là bất thiện trợ cho thiện. Trường hợp này có xảy ra, tức là việc làm bất thiện, hành động bất thiện, cách làm bất thiện, nhưng làm pháp trợ cho thiện khởi ra bằng cách nào? Như cô đơn cử, quý vị nghe những cái đoạn kinh, lời pháp hay bất cứ một cái gì đó, ở đây thì quý vị xác định là thiện thì chúng tôi nói theo cái hướng đó.
chứ còn nghe mà phải phân biệt. Ví dụ như mình nó có tâm thân thức thọ khổ, mình nghe những cái đoạn pháp đó tâm mình phơi phới, thì thân thức thọ khổ tức là mình thuộc về cái dạng pháp bất thiện. Nhưng mình nghe được, mình hiểu biết cái thân này là khổ, có thân này là khổ, bởi cái gì khổ thì cái gì cũng đã có nghe giảng nhiều rồi. Thì ở đây chúng ta lấy đó làm một cái cảnh, thưa quý vị, chúng ta lấy đó làm một cái cảnh, mà cái cảnh đó nó nằm trong cái cảnh bất thiện. Thì cảnh bất thiện này trợ cho cái tâm thiện chúng ta khởi sanh. Thì tâm thiện quý vị khởi sanh lúc đó có thể là tâm thiện câu hành với xã, bởi vì quý vị đang có cái thân thức. Nếu quý vị vui thân thức thọ khổ, nếu quý vị vui thì đó là một cái việc vượt trội do cái tâm lực quý vị mạnh. Chúng tôi phân tới đây, chúng tôi xin đơn cử cho quý vị thấy, cái người mà tu thường quen gọi là cái thuần, thì cái thân khi cảm nhận thì ấy thiếu các ý thì không sanh cái phần thọ ưu, tức là không sanh phần cái tâm sanh. Cái thân thức họ thọ khổ, vì ấy không khéo, có khéo tác ý thì cái phần tâm tham không sanh, là nói về cái tâm tấm nhiễm thương tiếc các thân này. Cái gì ấy lấy cái thân là cái chỗ để quán, để suy xét, để suy ngẫm, thì ở đây gọi là cái pháp bất thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Như câu chuyện đơn cử của cô thì nó sẽ liên quan đến cái câu pháp này. Nghe lời kinh tiếng kệ, hoặc nghe những đoạn pháp hay, pháp đúng, pháp chúng, mà làm cho tâm chúng ta khởi sanh lên cái thiện tâm, hay gọi là một cái tâm thiện nào đó, thì đó là pháp bất thiện trợ cho pháp thiện. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải hiểu thêm một phần nữa, tức là lộ tâm trước trợ cho lộ tâm sau, chứ không phải sanh chung trong một lộ tâm. Xin vị lưu ý điểm này. Đây là chúng tôi nói chặt chẽ về từng lộ trình tâm, tức là chúng ta quy thi, tức là lộ tâm trước dù nó liền kề sắc na tâm rất là nhanh, chúng ta cứ mừng tượng nó sanh chung như thật sự không có sanh chung. Quý vị đang có sự buồn phiền, nhưng quý vị chợt nhận ra cái buồn phiền này là do tự chúng ta làm lấy, hay là do cái nhân trước quả nay gặp, hoặc là tại vì hay một lý do nào đó, rồi chúng ta chợt nghĩ đến người tu mình biết suy nghiệm về những cái pháp, hoặc quý vị chợt trong lúc đó nhớ lại những cái bài học, những bài giảng, những bài kinh, những bài pháp, rồi quý vị khắc phục được, có nghĩa là tâm thiện lúc đó quý vị khởi sanh, thì cái trạng thái lúc đó là pháp bất thiện trợ cho pháp thiện, nhưng mà ở lộ tâm trước trợ cho lộ tâm sau. Hay nói cụ thể hơn, tâm sanh trước trợ cho tâm sanh sau. Tâm sanh trước là tâm bất thiện, trợ cho tâm sanh sau tức là tâm thiện. Tức là chẳng hạn như tâm sân trợ cho tâm thiện. Còn dùng theo cái từ ngữ Phật pháp thì là pháp bất thiện trợ cho pháp thiện bằng cảnh duyên. Trong đó còn có rất nhiều, thưa quý vị, trong đó còn có rất nhiều những cái pháp câu sinh với nhau. Cho nên đời sống của chúng ta nếu khéo tác ý thì ngay chỗ này, với danh từ khéo tác ý đem ra đây áp dụng, chúng tôi thấy nó cũng hợp thời. Bây giờ quý vị khéo tác ý là sao? Là xây chiều hướng cho cái tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn, tức là tâm mở cho cái cửa ngũ và cửa ý, để cái thiện, cái lộ thiện nó hiện bài. Lộ thiện đây tức là cái tâm thiện mà quý vị vừa nói, vừa nêu lên câu hỏi của cô, vừa nêu lên câu hỏi. Tức là quý vị khéo tác ý tức là nghe cái pháp đó, suy ngẫm về pháp đó, suy nghiệm về pháp đó, hiểu được pháp đó, làm tâm phơi phới, làm tâm nhẹ nhàng, thì trạng thái lúc đó thiện tâm nó khởi sanh. Thì quý vị xây chiều hướng cho cái phần lộ tâm này, tức là tâm khai ý nó xây chiều hướng, nếu quý vị suy nghĩ. Còn quý vị lấy năm cảnh bên ngoài như là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thì gọi là khai ngũ môn, tức là mở cho năm cửa, mà xây chiều cho vào cái lộ thiện. Lộ thiện thì nó đi dọc theo hết tất cả các cái pháp đều là thiện hết. Như vậy thì ở đây chúng ta gọi là tác ý khéo. Cho nên cái từ tắc ý khéo chúng tôi thấy đem ra áp dụng ngay chỗ này vào câu hỏi này thì nó rất là hợp. Đó là cái gọi là pháp bất thiện. Làm sao chúng ta khéo tắc ý để trợ cho thiện là điều quan trọng nhất của người tu Phật, thưa quý vị. Tại vì chúng ta còn là phàm nhân, phàm phu, cho nên các phiền não chúng ta còn thì chi phối bởi các cái phiền não đó trên các cái nhân quả rất nhiều. Cái bất thiện chúng ta sanh, nếu không có các quý khéo thì hàng ngày chúng ta phải hứng chịu những cái lộ trình tâm bất thiện liên tục. Và do đó cần phải sử dụng cái khéo tác ý này để giúp cho chúng ta lấy lại một cái câu pháp mà chúng tôi nói khi nãy là bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên, hoặc có thể bằng những duyên khác trong cái pháp đồng sanh và câu sanh đó nha. Trong câu hỏi này thì chúng tôi xin được đóng góp là như vậy. Xin cảm ơn quý vị.
Một Phật và thay mặt tỏ con cũng như các học viên trực sinh thành kính chân câu trả lời của thầy Đức Tài. Với câu trả lời như thế, tỏ con đã đồng ý rồi phải không? Vâng, nếu như không còn câu hỏi nào nữa, hôm nay lớp học của chúng ta rất là linh động phải không? Chúng ta học thì kết thúc rồi sớm hơn mọi khi, nhưng mà cái giờ phát càm của chúng ta lại kéo dài hơn. Vâng, bây giờ thì chúng ta không còn nhận thấy một câu hỏi nào nữa. Như vậy thì con kính bàn tay của Đại Đức Bình An. Dạ, hãy kính Đại Đức chúc phúc cho đạo tràng ạ. Mô Phật, sư Bình An, sư còn chiếc máy không ạ? Dạ, sư còn chiếc máy thì hãy kính bàn tay của sư. Sư sẽ chúc phúc cho đạo tràng và sau đó chúng con sẽ có lời tri ân sau đối với Thầy Đức Tài. Mô Phật, sư Bình An sáu mắt rồi ạ. Quý vị hoan hỷ xin đôi chút. Dạ, dạ con thấy bàn tay của sư rồi, kính sư lên biết ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bót lên một cái câu hỏi phụ nữa. Có phải lúc ấy là tâm tổng tốc sanh lên không thưa thầy? Xin thầy Tài Quan Hỷ trả lời để cho thỏ con được hiểu rõ về cái câu hỏi đầu tiên. Và nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú rất lần thay thì xin cảm ơn Đại Đức Bình An đã lưu ý về cái điểm này. Hiện nay chúng tôi có thấy nhưng mà cũng tùy theo cái serum để làm cho nó hoàn bị về cái hôm nay linh động và có niềm hoan hỷ trong cái công việc của tất cả chúng ta cùng tạo. Thì chúng tôi xin nói thêm này cho có phần dứt. Thì chúng tôi cũng thấy cái ý nguyện của Đại Đức Bình An rất là hợp lý. Chúng tôi xin cố gắng. Thì lúc đó cái tâm động tốc sanh lên. Thì động tốc là chúng ta nói chung thật ra nói chung, nhưng mà phải nói gọi là cái tâm động tốc thiện. Khéo tác ý để cái lộ thiện sanh thì ở đây gọi là động tốc thiện. Thì cái tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn xây sinh khởi lên thì bắt đầu nó mở ra một cái lộ thiện. Mở cái lộ thiện thì bắt đầu thì tiếp thâu cũng là thiền, quan sát cũng là thiền, hoặc phân đoán cũng là thiền, cho đến động tốc hay là động lực. Bây giờ nghe dùng cái từ gọi là động lực sinh khởi thì động lực đó còn là thiền. Tức là trong cái tâm động lực bao gồm cả thiện bất thiện, nhưng mà động lực thiện thì có đại thiện rồi đại tố, thiện đáo đại, tố đáo đại và cái tâm siêu thế. Nhưng ở đây chúng ta nói cái dạng bình thường thì chúng ta sử dụng cái tâm động lực thiện, còn nếu lưu ý thì đi thẳng vào luôn. Thưa quý vị, cái lưu ý thì đi thẳng luôn, tức là tâm khai ý môn, khai ý môn khởi sanh, kéo tác ý để cho cái lộ thiện, tức là xây chiều hướng cho cái lộ thiện sanh. Vừa là khai ý môn xong thì nguyên cái dàn đó, cái động lực thì coi như là động lực thiện. Chúng tôi đơn cử, ví dụ như quý vị suy xét, rồi quý vị thấy cái tâm thiện quý vị khởi sanh, thì cái động lực này nó gồm 8 cái thứ tâm. À, có nghĩa là một trong 8 thứ tâm này sẽ sanh trong cái phần động lực đó. Hay nói một cách khác hơn nữa, để cái phần chuyên sâu hơn, thì ở đây quý vị bắt đầu là tạo nghiệp. Thì động lực thứ nhất là cho cái hiện nghiệp. Cái động lực thứ bảy, thứ hai và thứ sáu cho cái hậu nghiệp. Động lực thứ hai và động lực thứ bảy cho cái hậu báo nghiệp. Thì cái động lực này là khởi sanh. Thì động lực này nó là động lực thiện. Như vậy thì quý vị đang tạo một cái quả thiện, cái nhân để đưa đến quả thiện. Thì ở đây gọi là cái động lực thiện. Nếu là ở lộ ngũ thì phải qua những loại thứ tâm nhưng cũng nằm trong dạng thiện. Ví dụ như khai ngũ môn thì chúng ta có tâm tích thâu quả thiện vô nhân, rồi tâm thẩm tấn quả thiện vô nhân, rồi tâm phân đoán quả thiện vô nhân. Và động lực thì lúc đó cũng là động lực thiện. Còn nếu xây chiều hướng cho lộ ý, tức là khai ý môn, thì lúc đó là đi thẳng vào cái động lực luôn. Hay ta gọi là động tốc, thì đây là động tốc thiền. Còn các cái tâm thiền, nếu sử dụng tâm thiền nào thì tâm thiền đó khởi sanh. Thì ở đây nói cho rõ, thì nói cho thêm để cho nó đầy đủ, thì lúc ấy là nó phải có cái tâm khai ý môn thì đi thẳng vào cái động lực. Mà động lực này gọi là động lực thiền, thì bao gồm 8 thứ tâm mà chúng tôi nói, luôn cả những cái tâm thiền nếu trường hợp đó là tính theo cái dạng khác. Còn cái dạng bình thường, khi chúng ta quán cảnh hay là suy xét về cảnh, thì lúc đó là gọi là cái động lục thiền. Còn riêng phần lộ ngũ thì cũng qua một số các thứ tâm nhưng cũng nằm chữ cái chữ có chữ thiền, chỉ chưa đi vào cái động lực liền, nhưng mà phải qua. Nếu ở lộ ngũ thì ví dụ hạn như cái gì bắt được cảnh cảnh xúc, tức là cái thân thức thọ khổ, là vì đang nói về cái thân thức thọ khổ. Thì bây giờ quý vị cái thân thức thực khổ lúc đó nó không có, thì quý vị bắt đầu là tiếp nhận cái quả thiện và cái là khai ngũ môn. Quý vị để ý là khai ngũ môn, tức là mở cửa cho cái năm cửa, là nói đang nói về phần thân, tức là cái cửa thân, tức là ám chỉ cho cái thân môn, tức là chỉ cho cái phần đó là lộ cái phần ngũ xung thức đó phải tính về cái thân thức thọ lạc. Thân thức thọ lạc. Nhưng mà cái thân thức thọ lạc đây á, là lúc đó cái gì không có sử dụng, mà sử dụng cái tâm tiếp thâu quả thiện vô nhân. Tiếp theo sau kế đến là cái tâm quan sát quả thiện vô nhân, rồi cái tâm phân đoán, rồi mới vô cái động lực. Như vậy ở lộ ngũ phải qua mấy thứ tâm rồi mới vào cái động lực thiện. Còn riêng khai ý môn thì đi thẳng luôn, tức là khởi sanh trong cái lộ ý, tức là cái phần tác ý về ý, thì coi như đi thẳng về ý, khỏi qua những cái thứ tâm đó. Cho nên phần này phải chia thành hai phần, cho nên không thể gom chung là một được. Nếu là lộ ngũ thì phải qua các thứ tâm rồi mới đến động lực thiền. Còn lộ ý thì đi thẳng trực tiếp vào cái động lực luôn. Đó là cái câu bổ sung thêm để trả lời trong câu hỏi này. Xin cảm ơn.